Em để ý ở xung quanh mình cũng thế. Mọi người luôn luôn muốn những người khác làm theo ý mình. Ai cũng biết là cần phải sống tích cực. Ủa vậy nhưng tại sao bạn không tích cực được? Đúng không? Nó là cả một hành trình, nó là một quá trình. Chứ còn hồi đó mà biết được mặt lý thuyết, ai cũng biết. Bởi vì rằng chị đã đi qua một cái quãng thời gian bị sai lầm. Có nghĩa là chị luôn luôn bức bối. Bởi vì tại sao người khác không thay đổi? Càng ngày mình nhận ra và mình hiểu ra và mình ngộ ra rằng là chẳng có ai thay đổi cả. Mọi người như thế nào, mọi người vẫn y như thế. Và người ta sẽ không thay đổi khi mình muốn người ta thay đổi. Mà người ta chỉ thay đổi nếu người ta muốn người ta thay đổi thôi.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bà Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ cùng chào đón chị Mai Hiền Nguyễn, một Mindset Coach. Vâng, em xin được chào mừng chị đến với chương trình ạ.
À, chị chào Nam và chào Ba Chấm, chào các khán giả của Ba Chấm.
Vâng, dành cho bạn nào chưa biết thì chị Mai Huyền Nguyễn hiện đang là Mindset Coach và Educator, đồng thời là co-founder của Square Group, tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông, kỹ thuật số và giải trí. Chị đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông. À, em tò mò không biết là điều gì đã dẫn lối chị chuyển sang cái con đường trở thành coaching, một nghề mà em thấy là bây giờ có tính cạnh tranh rất là cao. Thêm vào đó là với địa vị trong ngành truyền thông và quảng cáo thì rõ ràng là chị đang có cuộc sống mà nhiều người đáng mơ ước, phải không?
Cái này thì nó là cả một cái câu chuyện dài. Nhiều khi trên cái con đường mình đi á, có những cái chuyện mình định trước được và có những cái chuyện nó không định trước được. Có những cái chuyện nó là duyên tiền định. Tiếng Anh nó gọi là calling, nó có cái gì đó nó ở trong con người của mình mà mình lại không biết. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó tự nhiên nó lại gọi là xuất hiện để mà mình nhận biết cái điều đó. Cái trường hợp của chị ấy là tổng hợp của rất là nhiều thứ. Thì thật ra chị bồng sáng lập của Square Group từ năm 2005 và chị làm ở đó với một cái vai trò lãnh đạo cho đến năm 2018. Nhưng mà trong suốt quá trình chị làm á, rất là nhiều lần mình có những cái cơ hội mình làm việc với con người. Đương nhiên mình làm công ty của mình, làm lãnh đạo thì mình phải làm việc với con người là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà ý của chị ở đây là cái vị trí mà mình phải dẫn dắt mindset cho con người. Thì cái chuyện đó nó tự nhiên nó đến. Chị ví dụ như là trong một cái dàn lãnh đạo là cũng đông người, cả gần chục người như vậy á, thì có một cái nhiệm vụ phải dẫn dắt và làm những cái lớp về mindset cho mọi người. Mình là cái người làm cái điều đấy. Lúc đầu tiên chị cũng không có để ý gì cả là tại sao lại là mình. À, bây giờ mọi người nói mình làm thì mình làm thôi. Và mình làm rất là tốt cái điều đó. Thì trong cái quá trình làm á, chị mới phát hiện ra là giống như là mình sinh ra để mà mình làm cái việc này. Chị phát hiện ra là tại sao mình thích cái việc đó đến như vậy. Tại sao mình được sống là mình như vậy và tại sao lại là mình? Tại sao rất là nhiều người thì mọi người lại không phải là người khác làm mà tại sao lại là mình? Thì chị nghĩ rằng tất cả những cái đó nó là có lý do của nó. Mọi người chắc phải nhìn thấy cái gì đó ở mình thì mọi người mới đưa cho mình, tức là ý chị đang nói cái core của mình ấy, mới đưa cho mình làm cái việc đó. Thế rồi trong suốt cả cái quá trình làm việc với cả nhân viên ấy, chị cũng nhận thấy là các bạn rất thoải mái và các bạn cảm thấy cần mình. Khi mà nói chuyện với mình sau một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ nói chuyện với mình, các bạn cảm thấy là nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Và có một cái xu hướng là có những bạn làm với mình và nghỉ làm rồi, đi làm ở rất nhiều công ty khác, chuyển từ trong Nam ra ngoài Bắc rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần có một cái vấn đề gì đó mà không biết đường đi như thế nào, không biết là mình nghĩ như thế này có được không, có đúng không, làm gì để giúp ích được cho mình, thì mọi người lại quay lại tìm chị rất là nhiều. Cái trường hợp đó đã từ lâu rồi, mình nghĩ ở trong đầu rằng là mình nên làm cái gì đó nó liên quan đến việc là giúp mọi người đó. Cho đến khi mà năm 2018 thì chị quyết định đi sang Canada sinh sống với con. Trong những cái năm dịch ở bên này thì vào đầu năm 2020 chị bắt đầu học coach, là cũng vô tình phát hiện ra là ở trên đời này có một cái nghề gọi là nghề coach. Bởi vì cái lúc đấy chị không biết coach là cái gì cả. Và sau khi biết được cái nghề coach này và sau khi đọc về nó, nghiên cứu về nó một chút, thì chị cảm thấy rằng hình như đây là cái mà mình đang tìm. Và sau đó nó là cái con đường chị bắt đầu đi một cái con đường mới. Sau khi làm nó rồi thì mới lại càng hiểu ra rằng là hình như là nó là mình mà mình là nó thì phải. nó đã ở trong mình từ rất là lâu rồi.
Wow.
Thì đó là cơ duyên mà nó dẫn chị đến với lại con đường để làm là một người mindset coach.
Tính ra thì khi mà chị chuyển hướng là từ năm 2018 đúng không? Là trước đó chị đã có một hành trình dài là gần 15 năm với nghề quảng cáo rồi.
Thật ra là chị hơn 20 năm, chị bắt đầu làm quảng cáo từ năm 1997. Chị đi làm các công ty quốc tế ở ngoài từ năm 1997 đến năm 2003. Tức là khoảng độ mấy năm nhỉ? 6 năm, sau đó 2 năm tiếp theo là chị làm ở bên phía khách hàng. Chị thử ở bên phía khách hàng. Sau đó chị thấy rằng mình không phải là người sinh ra để làm công việc đó, làm ở cái phía đó. Và năm 2005 thì chị cùng với lại ba người bạn của chị thành lập nên Square Group cho đến bây giờ. Thế có nghĩa rằng cái nghề mà làm truyền thông quảng cáo tổng cộng là hơn 20 năm đấy, 21 năm.
Em tò mò là ở cái vị trí như chị, như em cũng ở giới thiệu ban đầu ấy, chị đã có gần như là đầy đủ mọi thứ liên quan đến vật chất rồi. Cái hành trình mà chị từ bỏ cái đó để chị quay trở lại về coaching, tức là làm việc với con người, nó có khó khăn không ạ?
Tất nhiên là khó. Nó rất khó bởi vì rằng nó không phải riêng với chị mà nó với tất cả mọi người.
Wow.
Cái thứ nhất là mình đã làm một cái công việc mà mình quen rồi. Nó cho mình rất nhiều thứ trong cuộc đời. Nó cho mình cuộc sống, nó cho mình tiền bạc, địa vị, nó cho mình cái giá trị mà mình có thể mang đến cho mọi người. Bởi vì là một cái sự nghiệp ấy, nó không hẳn là công việc. Công việc là mình làm chỉ để mình kiếm tiền thôi, mình cũng có thể gọi là công việc rồi. Nhưng mà một cái sự nghiệp của mình xây dựng nên rất là lâu, nhưng mà bây giờ mình quyết định mình ngưng lại thì nó thật sự là không dễ dàng một chút nào. Nhất là khi mà chị rời bỏ nó lúc mà chị đang ở trên đỉnh cao thì chị không phải là nó là một cái việc rất là thấp, nhưng mình sẽ làm được nếu mình có một cái mục đích rõ ràng, phân định được việc gì mình cần ưu tiên, việc gì là thật sự quan trọng đối với mình trong cái giai đoạn nào của cuộc sống. Bởi vì mỗi một cái giai đoạn của cuộc sống ấy, nó sẽ cho mình một cái nhìn khác nếu mà mình chịu khó nhìn sâu vào trong con người mình, nhìn vào cuộc đời của mình vào cái lúc đó, vào cái giai đoạn đó nó khác. Giai đoạn cách đó 10 năm, 15 năm chị hoàn toàn khác. Chị là một người trẻ, những cái nhu cầu chị ấy, nó hoàn toàn khác. Chị thành lập công ty lúc con chị còn rất nhỏ, và trong suốt quá trình con mình nó lớn lên, nó có một số những cái vấn đề, và đến khi nó mười mấy tuổi thì nó hoàn toàn khác đó. Và lại còn có rất nhiều những cái sự kiện nó xảy ra trong cái quá trình mình đi đó. Thành ra là nếu mà mình cứ nhắm nhắm một con đường mình đi giống như cách đây 10 năm, giống như cách đây 15 năm, chưa chắc gì nó đã tốt cho cuộc sống của mình. Cũng có những người, người ta cứ đi thôi, và người ta chọn một con đường thì người ta phải hy sinh những con đường khác. Có những người, người ta sáng suốt, người ta có lựa chọn, nhưng mà có những người không sáng suốt, người ta cứ đi bởi vì đi cái con đường đó vì nó thành lối mòn mà người ta không để ý gì đến xung quanh cả, thì có khi là người ta đau khổ. Và có những cái thứ mà nó xảy ra thì về sau có thể là có một giây phút nào đó người ta sẽ ân hận. Thì với trường hợp của chị á, vì chị rất là rõ những chuyện gì đang xảy ra với mình và chị biết là mình cần phải làm gì, cho nên là tất cả những việc đó nó dẫn chị đến một cái sự thay đổi rất là lớn và chị quyết định ngưng. Thì thật ra chị ngưng là ngưng điều hành trực tiếp công ty ở trong Square Group, chứ còn hiện tại thì chị vẫn đang là cổ đông của tập đoàn Square.
Đây là vẫn có một cái để giữ chân chứ không rất là hoàn toàn.
Cũng không hẳn là như thế. Chị không được phép rút lui hoàn toàn. Chị chỉ được phép rút lui một nửa thôi. Chị chỉ được phép không điều hành thôi. Nhưng mà chị vẫn ở trong ban bệ và họp hành, thì chị vẫn cứ họp hành và chị vẫn đóng góp. Cổ phần của mình thì nó vẫn ở đó.
Không biết là bây giờ nhìn lại chắc hành trình đó thì có quyết định nào mà chị thấy là mình sai lầm, như chị nói là hối hận đi.
Chị thì chị không có thói quen hối hận sau khi mà mình đã làm. Hình như là chị chưa bao giờ hối hận, cho dù là cái việc đó nó không thành công đi chăng nữa, nó có thất bại đi chăng nữa, thì chị cũng không hối hận. Chị nghĩ rằng là vào mỗi một cái giây phút mà mình phải quyết định một việc nào đó, và cuối cùng mình đã quyết định mình làm như thế chứ mình không làm như thế khác, thì có nghĩa là vào cái thời điểm đó nó là đúng với mình. Em có thấy vậy không?
Em hiểu.
Bởi vì là chị sẽ không làm nếu mà chị thấy là nó sai, đúng không? Chị phải thấy là nó đúng nhất, nó hợp lý nhất với chị vào lúc đó thì chị mới quyết định chị làm. Tất nhiên nếu mà mình tua lại cái thước phim xa nữa, 30 năm trước, chắc chắn là sẽ có những cái quyết định nó nông nổi, nó bồng bột. Nhưng mà tại sao nó nông nổi, nó bồng bột? Là bởi vì mình còn rất trẻ, đúng không? Còn bây giờ mình thấy nó bồng bột bởi vì mình già hơn, bởi vì mình lớn hơn, bởi vì mình trưởng thành hơn, bởi vì mình nhiều trải nghiệm hơn, thì mình mới thấy nó bồng bột. Còn cái lúc đấy mình có thấy nó bồng bột đâu. Thế cho nên thế cho nên là mình ân hận thì nó giải quyết được vấn đề gì? Đó, thì chị không có thói quen ân hận, mặc dù là những cái quyết định sai lầm thì có chứ không phải là không.
Không biết là chị có kiểu cứ băn khoăn về nó không? Cái thời trẻ chị cứ đau đáu nghĩ lại về cái quyết định đó. Thì lúc đó chị làm nào để chị thoát ra được cái sự nghĩ nhiều đấy?
À, cái lúc chị chưa biết cái cách làm như thế nào để mình điều khiển tư duy của mình ấy, thì chị cũng có những cái đau đáu về những cái mất mát, những cái tiếc nuối cũng có. Ví dụ như có những quyết định mình quyết định nó bộc trộn quá và nó gây nên mất mát, những cái thất bại thì mình tiếc công sức của mình. Thế nhưng mà chị nhớ là cái thời gian mà chị suy nghĩ đau đáu về một quyết định, chị nghĩ chắc nhiều nhất chắc khoảng độ tuần.
Nhanh thế, nhanh với em đấy.
Đấy, lúc nãy chị con chia sẻ với em là hình như là mọi thứ nó ở trong con người chị là như vậy. Nó gọi là như là một cái tiếng gọi ấy, ở trong con người mình. À, chị nhớ là trong những cái năm đầu tiên khi chị đi làm quảng cáo, đó là vào năm khoảng 1997-98 gì đó, có một cái thời điểm là công ty cũ của chị là OGV. Trong vòng khoảng một năm không có được một người giám đốc sáng tạo từ bên vùng gửi về. Wow. Bọn chị rất là vất vả. Những cái năm đó chị nhớ là ngày nào cũng 11 giờ đêm mới về đến nhà. Và khi mà về đến nhà thì chị cầm bát cơm lên, nó run lên, nó run bần bật lên. Và chị nước mắt lã chã. Chị còn nhớ là mẹ chị ngồi ở bên cạnh mình và cũng chảy nước mắt ra và nói với chị là: hay là kiếm nghề khác mà làm đi con, sao mà khổ thế này, sao phải làm một cái công việc khổ thế này hả con. Thì chị nhớ là sau cái hôm đấy chị quyết định chị chỉ nghĩ đến công việc khi mà chị còn ở trong phạm vi của cái công ty của mình thôi. Còn bước ra khỏi công ty, chị trèo lên cái xe máy một cái là chị sẽ để lại tất cả mọi thứ ở lại cái tòa nhà đó. Và chị làm được điều đó. Và cái việc đó giúp chị, tức là khi chị đi về một cái là chị làm tất cả những việc khác, trong khi đó công việc thật sự là rối bời. Nhưng mà đến một cái giây phút mình ngộ ra là: ủa thế bây giờ mình đang nằm trên giường mà mình vẫn cứ nghĩ về nó. À, và chị còn đặt ra một cái nguyên tắc: nếu mà mình nghĩ nó được một cái gì đó thì mình hãy nghĩ. Còn nếu bây giờ mà mình làm nó chắc chắn không để được cái gì cả. Cả đêm mất ngủ về nó thôi và ngày mai đi làm lờ đờ thôi thì chị sẽ không nghĩ về nó nữa. Có thể là cái đó nó là một sự khởi đầu cho quá trình luyện tập để mà mình tự điều khiển cái mindset của mình, tư duy của mình từ những cái năm chị còn rất là trẻ. Và cái việc đó nó giúp cho chị không có nghĩ nhiều, bởi vì chị biết là nghĩ không được cái gì và chị rất là rõ ràng trong suy nghĩ.
Theo chị, so sánh ở hai cái bối cảnh đấy, cái điều gì khiến cho bây giờ người trẻ họ nghĩ nhiều?
À, chị nghĩ nếu mà mình nói về vấn đề tư duy, cái việc mà mình suy nghĩ rất nhiều như thế, ngay cả ngày xưa vào cái thế hệ của chị, thế hệ trước chị, đó là cha mẹ mình, thì nếu mà con người mà sống mà không biết cách thoát ra được khỏi cái vòng suy nghĩ của mình ấy, thì mọi người cũng vẫn cứ như thế thôi. Bởi vì chị nhìn thấy rất là nhiều người và hầu hết mọi người xung quanh mình đó là không biết cách chuyển suy nghĩ của mình sang một cái luồng suy nghĩ khác, một cái track khác để mà mình đi cho nó đúng. À, và mình cứ con đường đó mình đi, cho nên là mình mới gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, mình không biết đi ra khỏi nó như thế nào. Đó là lý do tại sao chị làm cái công việc hiện tại, nó là công việc mindset coach. Chị làm cho cả cá nhân lẫn các tổ chức, đó là chị educate, chị đào tạo và chị coach, gọi là tham vấn đi, để mọi người biết cái cách làm như thế nào đó để cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mặc dù là mọi thứ xung quanh nó vẫn diễn ra như thế thôi, công việc của bạn nó vẫn như thế, mọi thứ quan hệ nó vẫn rắc rối như thế, nhưng mà vấn đề nó là ở mình nhìn thấy nó như thế nào thì nó sẽ là như thế. Đó là cái việc nó dẫn chị đến cái công việc này, vì chị rất yêu thích nó và chị rất là muốn giúp mọi người làm cái chuyện đó. Thế còn không lệ thuộc vào cái chuyện ngày xưa hay là bây giờ. Tất nhiên là nó có một cái ý mà chị muốn nói, đó là bây giờ mọi thứ nó nhanh hơn. Ngày xưa lứa của chị nó chậm rãi hơn và có vẻ là nó sâu sắc hơn. Chị thấy là cũng không thể nào mà gọi là vơ đũa cả nắm được. Có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, rất là tài và rất là sâu sắc. Nhưng mà vì là các bạn sinh ra ở trong một thời nó khác, xã hội nó khác, tất cả mọi thứ nó khác, cho nên là những cái gọi là lời nói, tất cả mọi thứ là nó khác ngày xưa thôi. Chứ nó không hẳn là không sâu sắc.
Cái cách chị chuyển hướng suy nghĩ, chuyển tư duy như thế nào?
Ok, nó có rất là nhiều những cái nguyên tắc. Nếu mà chị nói ra, mọi người sẽ cảm thấy rằng mọi người biết rồi, mọi người nghe thấy ở đâu đó rồi. Tuy nhiên, con người mình hay bị mắc kẹt ở cái chỗ tôi biết rồi.
Yes.
Có nghĩa là khi mà mình nghe thấy một thông tin gì đó thì mình đều: à, tôi nghe thấy nó ở đâu rồi, tôi biết rồi. Bà này lại nói lý thuyết. Cái điểm mà chị muốn nói ở đây đó là, chị ví dụ này, khi em nghe thấy nói rằng là suy nghĩ tích cực, ở đâu mà em chẳng nghe thấy cái câu đó đúng không? Nhưng mà khi mà đi vào thực hành ấy, thế nào nó là suy nghĩ tích cực và cái cách làm thế nào để mình suy nghĩ tích cực, thì chị ví dụ như cách mà chị chuyển cái suy nghĩ của chị từ cái việc tại sao mình về mình ăn một bát cơm mà mình vẫn run bần bật lên bát cơm chan nước mắt vì quá mệt mỏi và mình nghĩ quá nhiều đến công việc. Rồi tại sao mình mất ngủ cả đêm, mình mất ngủ từ đêm này đến đêm khác chỉ để mình nghĩ đến công việc, không phải để mình nghĩ giải pháp nha, mà chỉ nghĩ đến những cái rắc rối thôi. Thế con nghĩ ra cái gì không? Nếu mà mình nghĩ ra một cái gì đó, mình hãy nghĩ. Không nghĩ ra nó thì mình ngừng. Và mình phải làm được cái chuyện đó. Thì đó là một cái cách suy nghĩ tích cực để mà mình chuyển hướng cách vận hành tư duy của mình. Bởi vì toàn bộ cuộc sống của mình nó như thế nào là nó từ tư duy của mình, nó từ cái mindset của mình. Tất tật tật, mình thành công hay mình thất bại, mình khổ hay mình sướng, tất cả là do cách nhìn của mình.
Yeah.
Đây là chỉ là một trong cách mà mình suy nghĩ, mình nhìn sự việc ở một cái góc khác, tự dưng mình thấy mọi thứ nó khác. Bất cứ một sự việc gì nó cũng có hai mặt của nó, bất cứ nha, chỉ nói tất cả mọi thứ trên đời đều có hai mặt của nó hết. Thì có một cái cách đó là nếu mà mình nhìn thấy một cái sự việc nó xấu, nó không tốt đang xảy ra với mình, thì thay vì mình nghĩ là nó xấu, nó tồi tệ, mình hãy nghĩ là cái mặt kia của nó là cái gì vậy. Mình sẽ nhìn ra cái mặt kia của nó. Nếu mà chị đang đi ở trên đường có một viên gạch chọi biu một cái, đúng không, ngay sát, thậm chí là vào người mình, vào vai mình chảy máu đi, thay vì là cả tuần trời, cả tháng trời mình cay cú về nó, thì mình nghĩ may quá không rơi vào đầu. Thế là mình bình thường và mình nghĩ đến niềm vui nhiều hơn. Thì đấy là một trong cái cách mình chuyển hóa tư duy của mình, cách suy nghĩ sang một cái hướng mới. Thì đây nó chỉ là một ví dụ rất là đơn giản thôi. Còn đương nhiên là trong quá trình coaching, chị sẽ đặt những cái câu hỏi để cái người coachee, tức là cái người khách hàng của mình ấy, tự trả lời được những cái câu hỏi đó. Và trong cái quá trình họ trả lời, tự khám phá ra được con đường đi của họ, thì nó khác, cách thức nó khác. Tất nhiên là nó phải có kiến thức, nó phải có kỹ năng, kỹ thuật để mà mình làm coaching. Nhưng mà kết quả cuối cùng để một con người học được một cái gì đó, để mà họ tiếp tục, họ có thể đi tiếp trên con đường của họ, và họ sáng sủa hơn, họ thành công hơn, họ dễ dàng, họ chạm tới cái điểm thành công và cái nơi họ muốn đến hơn, thì đó là cái nhiệm vụ người coach.
Trong cái việc mà chị coaching, chị có cái nguyên tắc nào với khách hàng không? Để họ cảm thấy có thể là thoải mái chia sẻ với chị này, an toàn hơn khi mà đối diện với một người lạ.
Có chứ, tất nhiên là coaching thì nó có những cái nguyên tắc mà nó, thật ra cái nguyên tắc đó là nguyên tắc của cái nghề coaching, chứ nó cũng không hẳn là cái nguyên tắc của riêng chị nhá. Nhưng mà thật ra nó rất là tình cờ, nó rất là giống chị luôn. Nguyên tắc đầu tiên ấy, chị muốn nhắc đến ấy, đó là cực kỳ tôn trọng cách suy nghĩ, quan điểm, cái niềm tin, cái sở thích, tôn giáo, cái giá trị, tất cả mọi thứ của một người mà người ta tin vào điều đó, người ta tin vào cái ý kiến của người ta, thì mình phải tôn trọng. Bởi vì là con người rất là khác nhau. Thứ hai là khi mà mình đã tôn trọng tất cả cái đó của người ta rồi thì mình tuyệt đối không bao giờ phán xét. Vì là mình tôn trọng cái ý kiến của người ta cho nên mình không bao giờ khuyên răn, không bao giờ chỉ đường. Người coach chỉ là một cái người giống như là giúp cho người khách hàng của mình tìm thấy cái chìa khóa, cái quá trình coaching á, giúp người đó mở cánh cửa ra. Nhưng mà cái người đi vào đó phải là họ.
Đúng rồi.
Giúp họ tìm thấy cái bản đồ để họ đi. Nhưng cuối cùng họ có đi hay không, họ có đi đến điểm đó hay không là họ, chứ không phải là mình. Thế thành ra là cuối cùng á, nếu mà một người khách hàng mà sau những cái lần rõ ràng ra mọi thứ rồi mà vẫn đứng im, rõ ràng đây là rõ ràng về tư duy, về tư tưởng, mà vẫn đứng im, vẫn không chuyển động, thì cuối cùng người đó cũng không thể đi đến được.
Yes.
Trong cái quá trình coaching đặc biệt không bao giờ khuyên. Thì chị nhớ từ những ngày mà chị còn đang làm một người lãnh đạo, trong quá trình nói chuyện với cả nhân viên ấy, thì chị đã không bao giờ khuyên, chưa bao giờ chị khuyên ai. Mà cái cách của chị ấy, luôn luôn là chia sẻ, và chị luôn luôn nói rằng đây là những chia sẻ của chị và đây là suy nghĩ của riêng cá nhân chị. Bởi vì chị luôn luôn nghĩ rằng suy nghĩ như thế và mình chia sẻ với người đó là bởi vì mình cảm nhận nó và trải nghiệm nó thì nó đúng với mình. Nhưng mà nếu bây giờ mình khuyên người ta thì người ta hoàn cảnh sống nó khác. Người ta sinh ra là con người với tính cách khác, với nhân cách khác, với rất nhiều thứ khác. Người ta sinh ra trong một cái môi trường văn hóa khác, tất cả mọi thứ suy nghĩ người ta khác mình. Và cái việc họ đang chia sẻ với mình là họ đang ở trong nó, tức là họ đang đi qua, họ đang trải nghiệm nó chứ không phải mình. Nhưng mà mình lại lấy toàn bộ những cái thứ kiến thức, kinh nghiệm của mình nó hoàn toàn khác quắc luôn để mà mình khuyên người ta thì coi chừng. Bởi vì tại sao? Đó là suy nghĩ của riêng chị nhá. Đến bây giờ chị đang chia sẻ với em nhá. Bởi vì có thể em sẽ có những suy nghĩ khác. Có thể nhiều các bạn khán giả đang nghe lại có những cái suy nghĩ khác. Nhưng mà rõ ràng là như thế này. Chị nhận thấy là khi mà chị khuyên một ai đó, hoặc cái người đó người ta đang ở trong một cái cơn rối ren, người ta đang rất cần khuyên và người ta không biết đi đường nào, và người ta cần phải quyết định, hoặc người ta cần phải thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó, bối cảnh đó. Ok, nếu mà cái lời khuyên của mình ấy nó phù hợp, người ta vượt qua được thì may mắn. Nhưng mà nhỡ nó không phải là như thế thì sao? Đúng không? Bởi vì là mọi thứ nó đều khác. Nếu mà người ta phải gồng lên, người ta làm theo cái lời khuyên của mình, cái hậu quả không tốt nó đến với người ta thì sao? Thì mình thành là hại người ta. Hoặc là có những cái trường hợp là người ta cuống lên, ai người ta cũng đi nói chuyện, ai người ta cũng đi xin lời khuyên hết á. Xong là mình khuyên một đằng, 8 người khác khuyên 8 nẻo, mỗi một người khuyên một kiểu khác nhau như thế. Rồi cuối cùng người ta càng loạn hơn lên, người ta sẽ nghe ai? Thế cho nên cuối cùng cái người quyết định phải làm gì phải là người đó. Và công việc của chị á, nó làm là một cái điều mà chị rất là muốn làm và chị thích nó. Đó là mình phải làm cho cái người đó nó mạnh hơn lên về mặt tư duy. Bởi vì ngày hôm nay có chuyện, có việc, người ta đi người ta gặp mình được. Chứ không lẽ ngày nào người ta cũng đi gặp mình. Bởi vì là ngày mai khi mà rời ra khỏi cái cuộc nói chuyện đó, mọi chuyện trong cuộc sống nó lại đến. Mình vẫn phải va chạm, mình vẫn phải làm việc, mình vẫn phải sống với vợ, với chồng, đúng không? Với cha, với mẹ, mình vẫn phải deal với con, với cái, mình vẫn phải như vậy. Thì không có lẽ là mỗi một ngày có một vấn đề thì lại gặp một người coach của mình à? Nó cũng khó, đúng không?
Yeah.
Cho nên là nếu mà dần dần làm việc mà cái người đó người ta sáng rõ ra dần cách mà người ta làm sao đó để cái tư duy của người ta nó rõ ràng hơn ra và người ta học được cách người ta tự điều khiển cái cuộc sống của người ta thì đó là cách tốt nhất.
Nếu như mà coach của chị thấy họ đang đi sai đường trên cái bản đồ đó thì chị làm thế nào để chị báo hiệu cho họ?
Thường á, là chị không có làm một buổi. Thông thường tất cả những bạn coach khác á, thì bạn có thể làm một buổi thì xong thì cũng work. Nhưng mà sau đó cũng có thể là mình bỏ lửng bạn luôn, mình không biết là bạn đi đâu, không biết là bạn ý có thực hiện không, có làm cái gì gọi là tốt hơn lên không. Nhưng mà nếu mà mình làm với người ta một cái thời gian dài hơn, đó là 6 tháng 1 năm, thì mình có thể theo dõi được bạn ý. Bạn ấy buộc phải catch up với chị, bạn ấy buộc phải cập nhật cho chị biết là quãng đường đi của bạn ấy nó như thế nào. Thì bạn ấy phải là người chủ động, chứ trong con đường đi của một người thì chị không phải là người chủ động đi bên cạnh bạn ấy được, bởi vì khách hàng của mình có rất là nhiều, mình không thể nào mình đi bên cạnh cuộc đời của tất cả mọi người được. Cho nên là chị sẽ không phải là người chủ động để mà nhìn thấy bạn có sai, để mà nhắc bạn ấy được. Chị không nhắc ai hết. Cái người khách hàng của mình nếu mà muốn mọi thứ nó đi theo đúng đường và đúng hay là không đúng, bạn đó phải là người cảm nhận. Đó, thì mọi việc khi mình coach một người, có nghĩa là mình huấn luyện, mình đi bên cạnh một người, thì nó phải phù hợp với cái người đó. Thì đó là cái tiêu chí đầu tiên một người coach phải làm được, chứ không phải là hướng tới mình. Còn thông thường á, mọi người khác sống, em để ý ở xung quanh mình cũng thế, mọi người luôn luôn muốn những người khác làm theo ý mình. Cái nghề coaching, chị không biết là các bạn khác mà làm nghề thì các bạn làm như thế nào và các bạn làm tốt đến đâu, chị không biết. Nhưng mà chị thấy rằng cái việc đầu tiên mà mình cần rèn luyện và mình rèn luyện được, đó là mình giảm hẳn cái việc sân si á, mình bớt hẳn cái việc là cái việc là sồn sồn lên, là gọi là muốn người khác phải làm theo ý mình, và giảm đi cái hiện tượng là biết rồi. Có nghĩa là gì? Hỏi là bạn có biết về kiến thức lý thuyết không? Biết, chứ không phải là không biết. Ai cũng biết hết, ai cũng biết là cần phải sống tích cực. Ủa vậy nhưng tại sao bạn không tích cực được, đúng không? Nó là cả một hành trình, nó là cái quá trình. Chỉ còn ngồi đó mà biết được mặt lý thuyết, ai cũng biết. Bản thân mình ấy, mình rèn luyện cho mình một cái tình trạng đầm á, nó rất là lớn, và mình luôn luôn nghĩ về người khác. Thì thật ra cái này á, chị không cần phải vất vả gì cả, bởi vì là chị đã bảo nó tự nhiên, nó ở trong con người mình mà. Từ ngày xưa mình đã như vậy rồi, chị đã không bao giờ khuyên ai, chị đã luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Có thể là nó là một cái bản năng.
Em có một câu hỏi nó hơi vỗ mặt chị một tí, nhưng mà cái okay. Điều gì khiến kiểu người ta sẽ phải tìm đến chị mà không phải là người coaching khác ấy?
Chị nghĩ rằng là chị không làm nghề coach để với mục đích người ta phải tìm đến mình. Lý do để mà mọi người tìm đến chị nhiều nhất là niềm tin. Hầu hết tất cả mọi người, kể cả những người khách rất là lạ, mọi người tìm đến chị hỏi là tại sao lại tìm đến chị, vì lý do vì sao em biết chị, thì mọi người câu đầu tiên hầu hết mọi người đều nói tin chị cũng không biết tại sao. Thì chị nghĩ rằng cái niềm tin ấy mình có được từ mọi người, chị nghĩ là nó có được qua rất là nhiều thứ. Thì con người mình nó như thế nào mình thể hiện như thế thôi. Chị cũng không còn ít tuổi nữa, chị nhiều tuổi rồi. Đó, chị không còn nhiều cái ham muốn mà chị phải hùng hục ra chị kiếm tiền rất rất là nhiều như là cái lúc trẻ và con mình còn nhỏ. Cho nên là có thể là chị đi mọi thứ nó bình tĩnh hơn. Chị muốn làm với cái khách hàng mà thật sự cần mình, chị thật sự mang đến cho họ một cái cuộc sống chất lượng hơn thì chị lựa chọn hơn. Có thể là cũng có những cái tin tức tiếng lành đồn xa, thì qua nhiều bạn gọi là viral đi thì mọi người giới thiệu nhau cũng là như thế. Thế nhưng mà chị vẫn thấy là cái niềm tin ấy mà chị cho được đến cho mọi người ấy, là cái điều lớn để mà mọi người phải lựa chọn. Thì điều đó là chị rất là mong muốn nhìn thấy tất cả mọi người như thế, chứ còn đến với ai cũng là tốt.
Lôi nhắc đến cái từ tham sân si thì em có một câu hỏi dành cho chị với tư cách là một người làm trong ngành quảng cáo nhé. Cái việc mà chị từ bỏ cái tham sân si đấy khi trước đó chị đã làm cái nghề quảng cáo rồi, chị thấy nó có khó?
Chị nghĩ là chuyện bỏ sân si với ai cũng khó, chứ không phải chỉ riêng với chị.
Với riêng ngành quảng cáo cũng không luôn.
Ngành quảng cáo thì với chị nó lại là một cái ngành mà làm cho chị dễ dàng bỏ chuyện đó hơn.
Tại sao ạ? Ôi cái này mới đấy.
Tại vì từ những cái ngày đầu tiên chị làm quảng cáo ấy, cái hồi đó là cách làm quảng cáo chính thống nó khác so với cách làm digital bây giờ. Cái cách làm hồi đó nó lâu dài hơn, dài hơi hơn. Khách hàng á, là bao giờ bọn chị cũng được ký một lần là 3 năm. Là bởi vì cái thời đó là cái thời làm TVC, em hiểu ông làm radio, tức là làm thương hiệu là họ phải đi cùng với lại thương hiệu đó, dài hơi thì mới hiểu được cái thương hiệu đó. Em phải hiểu tất cả mọi thứ về cái brand đó. Mình hiểu cả khách hàng, mình hiểu insight, mình hiểu rất nhiều thứ về nó. Và khi mà mình làm quảng cáo như vậy thì mình phải đặt mình vào vị trí, mình làm cho những khách hàng đó và mình làm cho end user, tức là những cái người tiêu dùng cuối cùng đó, chứ không phải mình làm cho mình.
Yes.
Thành ra là chị nói về ý này với mọi người đó là đấy, ngày xưa khi mà chị có cơ hội chị đi làm những cái buổi research, những cái buổi nghiên cứu thị trường đó, cái lúc đầu tiên mới vào nghề là trời ơi chị ngạc nhiên lắm luôn. Có nghĩa là có những cái focus group, khi làm focus group là như này, là làm trong những cái phòng kín và có một nhóm 10 người ở trong đó, 10 người khách hàng ngồi trong đó và mình chỉ ngồi ở đằng sau cái cửa kính để mình nghe và mình theo dõi thôi. Có những cái câu hỏi mà cái người moderator họ đưa ra ấy, là ngay lập tức họ hỏi là mình trả lời trong đầu rồi. Và mình cứ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Nhưng mà đến lúc 10 người kia người ta trả lời mình hoàn toàn ngược lại thì trời ơi chị ngạc nhiên vô cùng. Chị bảo cho tại sao người ta có thể suy nghĩ như vậy được. Chị luôn luôn câu hỏi tại sao người ta có thể suy nghĩ như vậy được, có sao kỳ vậy. À mình còn thắc mắc và mình còn có một cái ý sân si, có nghĩa là gì, mình vẫn còn đấu tranh là mình mới là đúng, em hiểu không? À ok, với lại làm như thế là sai. Nhưng mà khi mà em làm một sản phẩm, em làm cái campaign chiến dịch cho một cái thương hiệu, em làm đâu phải để em mua. Ví dụ như là em làm nhãn hiệu xà bông đi, cho các đối tượng là các bà các mẹ từ khoảng độ 50-60 tuổi đi. Ví dụ như mình đang chỉ có 20 mấy tuổi thôi, suy nghĩ của mình hoàn toàn khác, môi trường sống của mình là hoàn toàn khác. Mình vừa trẻ, mình còn ở thành phố, nhưng bây giờ mình phải bán cái sản phẩm đấy cho khu vực nông thôn, thì mình phải làm sao để chiến dịch của mình nó là cái suy nghĩ của họ chứ, thì họ mới mua chứ.
Đúng rồi.
Đó, thì có thể là từ những cái chiến dịch như thế, từ cái cách làm như vậy, từ một cái hoàn cảnh là ngày xưa ấy, làm ấy, nó không phải như bây giờ. Giai đoạn mà nghiên cứu về khách hàng nó rất lâu, nó ngấm rất là sâu, luôn luôn phải nhắc nhau inside. Tới nỗi mà bọn chị làm cái sản phẩm, ví dụ như làm Coca-Cola nhé, trong công ty á, không được ai uống cái gì khác mà là đối thủ cạnh tranh của Coca-Cola, không được nhắc đến tên luôn. Tức là mình phải là họ, mình yêu họ tới mức độ như vậy. Thậm chí bọn chị uống, bọn chị phân biệt được là loại cốc này với cốc kia. Có nghĩa là con đường đó của chị nó làm cho chị trở thành một người nó rất là dễ dàng đứng ở cái phía bên người ta, chứ không phải là luôn luôn đứng ở phía mình.
Wow.
Thế còn đối với lại mọi người bình thường nó khó hơn một chút. Bởi vì là cái cuộc đấu tranh giữa thiện và ác mà, giữa người lành và ma quỷ, bao giờ là ma quỷ nó cũng mạnh hơn. Cái sân si ở đây, chị ví dụ giống như là cái ma quỷ mà chị vẫn nói á, cái tôi bản ngã của mình bao giờ cũng rất rất là mạnh. Cái sĩ diện, cái thể diện nó lớn vô cùng và nó lớn tới cái độ cái bóng của nó đè hết tất cả mọi thứ. Nó sẵn sàng nó đè cả sự thật luôn. Cái việc này nó rất là khó. Nếu mà tự mình không tôi luyện ấy, không rèn để mà mình tách rời những cái chuyện đó ra, hoặc là để mình tự chuyển động để mà mình thay đổi, thì chẳng ai làm mình thay đổi được đâu. Cho nên là phải tự mình trải nghiệm. Chị vẫn cứ nhắc đến chuyện quan trọng của thực hành là như vậy. Tức là mình phải đi qua nó, mình phải sống qua nó và rồi tự mình nhận ra. Thí dụ như trong Phật giáo chẳng hạn ấy, mình hay dùng cái từ là ngộ ra. Mình đến cái giai đoạn mình ngộ ra. Thật ra trong coaching ấy, thì mình không phải nói gì liên quan đến đạo Phật cả, nhưng mà cái học, cái learning, cái học ở trong coach ấy, nó cũng có một cái giai đoạn nhận ra. Trong cái câu chuyện một người coach mà hỏi một cái người coachee, một cái người khách hàng ấy, sẽ đến một lúc bạn cần phải chiêm nghiệm và bạn cần phải ngộ ra rằng là mình phải suy nghĩ khác và mình phải làm được cái điều đó, cuộc sống của mình nó mới khác. Thì đến cái giai đoạn mà mình nhận ra đó, mình sẽ có thể tách rời dần ra khỏi cái sân si.
Không biết là chị có nghe thấy nhiều người hay nói là bây giờ con người bị ảo tưởng nhiều quá không?
Có. Chị cũng có nghe rất là nhiều. Chị ví dụ như cái đợt vừa rồi chị về Việt Nam thì chị đi làm việc với rất là nhiều các công ty, các doanh nghiệp, phải đến mười mấy, chị nhớ chắc phải độ 15-17 cái công ty. Thì chị thấy rằng là hầu hết các anh chị ở mặt lãnh đạo đều nói với chị một cái câu, nhắc một cái câu có cái chữ ảo tưởng. Chị thấy rằng các anh chị nhắc đến các bạn trẻ Gen Z, ảo tưởng, chúng nó bây giờ ảo tưởng. Chị có nghe rất là nhiều.
Đúng rồi, điều gì khiến người trẻ bị ảo tưởng về trình độ, về thái độ?
Chị thấy là cái gì nó cũng có lý do của nó cả. Không có một việc gì trên đời mà không có lý do. Chị nghĩ là lý do đầu tiên nó là về xã hội. Có nghĩa là xã hội ngày xưa và bây giờ nó khác nhau quá nhiều. Chị nói như thế không có nghĩa rằng mọi thứ là lệ thuộc vào xã hội. Nó có lý do về xã hội. Thấp hơn nữa nó có lý do là từ gia đình. Rồi thấp hơn nữa nó mới là bản thân mình. Xã hội ngày xưa hay là cái thế hệ ngày xưa thì cũng không có nghĩ rằng không có người ảo tưởng. Thời nào có. Cái thời của chị thậm chí trước đấy, bố mẹ mình, ông bà mình, xã hội nào cũng có những cái người bị ảo tưởng sức mạnh thôi. Kiêu căng, kiêu ngạo. Có những người tưởng là ta đây là ghê gớm, đúng không? Cái đó nó cũng là tính cách của cá nhân mình nữa. Nhưng mà cái điều mà em đang nhắc đến, chị thấy nó đang có vẻ như là em đang muốn nhắc đến cái sự ảo tưởng hàng loạt, đúng không?
Với Gen Z thì họ sẽ ảo tưởng về trình độ của mình là hơn mọi người này, và thái độ của mình tích cực hơn mọi người này. Thì nếu như mà xét trên bình diện chung thì con người đã ảo tưởng mình đang sống hạnh phúc, nhưng mà họ thực sự hạnh phúc không khi mà ví dụ công nghệ mà máy móc ra đời này giúp được cho bản thân mỗi người tiện hơn, mà cái tiện đấy thì nó có thực sự là nó giúp cho con người hòa nhập lại với thiên nhiên hay không, hay là sẽ bị lệ thuộc vào máy móc?
Cái việc cái lớp trẻ bây giờ họ bị ảo tưởng rất là nhiều thì chị nghĩ xã hội nó lao đi vùn vụt, có nghĩa là mọi thứ nó phát triển quá nhanh và quá nhiều, cạnh tranh quá kinh khủng, sự so sánh cũng quá kinh khủng, thật ảo là lẫn lộn. Bây giờ em lên mạng, em lên TikTok, tất cả mọi nơi, em không biết ai nói cái gì thật, cái gì không. Em không biết ai là người thật, ai là người lừa đảo, mình không biết luôn. Quá nhiều kênh thông tin để tiếp xúc, dẫn đến cái chuyện là mọi thứ nó đảo lộn. Và trong những cái đám người đó, có những cái người họ khoe khoang cái thành tựu cá nhân. Ví dụ có những bạn rất là trẻ, nhưng các bạn kiếm rất là nhiều tiền. Có nhiều bạn là thật, chứ không phải là không. Nhưng mà mình cũng chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo, là con số nó như nào. Và khi mình sống ở trong một xã hội mà mọi thứ thông tin nó quá nhiều như vậy, thì mình sẽ bị nhiễu loạn. Mình bị nhiễu loạn như vậy thì mình hoang mang ấy, và hoài nghi bản thân mình, bị sức ép rất là nhiều. Thì nó dẫn đến nó nhiều những cái hậu quả. Ví dụ như trong những cái đám người mà người ta khoe khoang như vậy, nhiều người lấy vật chất để làm thước đo giá trị. Cứ hôm nay nghe, ngày mai nghe, ngày mốt nghe, ngày nào cũng nghe. Tự dưng mọi người sẽ cảm thấy là cái đó nó ngấm vào mình. À, người đó phải là như thế, phải dùng một cái túi hiệu, phải dùng một quần hiệu, áo hiệu như vậy, người đó mới có giá trị. Và mọi người nhầm tưởng cái giá trị về mặt vật chất đó nó là giá trị của bản thân mình. Nhưng mà thực chất là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể có giá trị, có rất nhiều giá trị mà bạn không cần phải có bất cứ một cái hàng hiệu nào ở trong nhà bạn cả. Nhưng mà mọi người nhầm lẫn như vậy. Thì dần dần mọi người về, mọi người suy nghĩ khác, mọi người nói lời nói khác, cái hành vi của mọi người khác. Bắt đầu mọi người hướng sang cái chuyện vật chất. Vì thế khi đi làm, mọi người cảm thấy cái chuyện mà mọi người cần có nhiều tiền nó rất là bức thiết. Và cái việc đó nó thúc đẩy mọi người muốn lên lương nhanh, mọi người muốn lên chức nhanh. À, mọi người bị nóng lòng, rồi về nhà mọi người bị so sánh. Bố mẹ thời nay thì rất hay so sánh, rất hay mở miệng ra cái là con nhà người ta thế này, con nhà người ta thế kia, đúng không? À, thằng A, thằng B nó làm được cái này, mà mày thì không làm được. Cái việc so sánh nó rất là sai, bởi vì là so sánh bản thân mình với bản thân mình thì nó là đúng. Nếu mà bạn muốn phấn đấu, bạn muốn cố gắng, bạn so sánh bạn của ngày hôm qua với ngày hôm nay, mà ngày hôm nay bạn vẫn chưa tiến bộ được so với ngày hôm qua, à thì cái đó là cái bạn đáng để mà bạn soi xét. Nhưng mà bây giờ bạn cứ ngồi bạn so sánh với ai đó, với hàng xóm. Bây giờ cái thằng hàng xóm ấy nó sinh ra ấy, nó đã là cái người giỏi toán rồi, nhưng mà bạn không thể giỏi toán được bằng nó, nhưng bạn lại rất giỏi văn. Thì cái thằng hàng xóm ấy nó lại không giỏi văn, ngược lại thì họ lại nhìn lại ngược lại bạn, để có khi bố mẹ của cái người hàng xóm đó lại đang đánh mắng cái bạn đó rằng tại sao cái đứa bên này nó giỏi văn thế mà mày lại không giỏi văn. Có phải là cái chuyện đó nó rất là khập khiễng so sánh không? Nhưng mà trong gia đình, nếu mà bố mẹ cứ tiếp tục như vậy thì tạo nên một cái áp lực rất là lớn cho con cái. Và khi mà đi làm thì họ bị mắc cỡ, bị xấu hổ nữa. Làm cho họ cảm thấy là họ cần phải lên rất nhanh để họ đáp ứng những kỳ vọng và những yêu cầu từ xã hội. Và thế còn thêm một cái ý nữa, chị nghĩ rất là quan trọng cho vấn đề ảo tưởng, đó là cái thời đại bây giờ kinh tế khá giả hơn thời trước rất là nhiều. Tất nhiên là 2-3 năm nay, từ hồi dịch cho đến giờ rồi chiến tranh, tất cả mọi thứ xảy ra làm cho nền kinh tế thế giới đi xuống, đúng không? Việt Nam cũng ở trong số đó. Năm nay chẳng hạn, bây giờ chị nghe thông tin là mọi thứ ở nhà rất là kém, tiêu dùng rất là kém, thu hẹp rất nhiều. Tuy nhiên đây là mình so sánh với những năm ngay trước dịch thôi. Nhưng mà so ngược lại với lại cái thời của chị thì bây giờ làm gì có ai phải mặc cái quần rách áo vá đâu, đúng không? Cái thời của chị ấy, một cái áo mà bị rách rồi thắt ra, lấy cái chỗ mà vải mà còn lành ấy để mà vá sang một cái áo khác, quần khác, mặc cái áo 5-7 mảnh là chuyện bình thường. Chính chị là người có rất là nhiều cái áo như thế, bởi vì nếu không thì không có cái gì để mặc cả. Thì bây giờ có nghèo bằng ngày xưa không? Không thể nào nghèo bằng ngày xưa được. À, và ngày xưa vì nghèo như thế cho nên chị phải trải nghiệm cái cuộc sống nó khó khăn. Cái chuyện khó khăn là cái hoàn cảnh ai cũng phải trải qua. Và khi mà mình đi qua cái hoàn cảnh khó khăn đó thì tự động không cần phải ai nói, mình cũng hiểu rằng có được cái áo lành lặn là một điều vô cùng khó khăn. Và mình phải vô cùng kiên trì. Mình phải học rất nhiều, mình phải làm rất nhiều. Mình phải tự trồng một cái mớ rau, mình mới có rau để mà mình hái. Ngày đấy là nhà chị là trồng rau. Là từ ngày vỡ đất, cuốc đất, bỏ phân vào, gieo hạt, trồng rau như thế nào, tưới tắm ra làm sao, là chị trải qua từng ngày như vậy suốt tuổi thơ của mình. Không cần phải ai dạy, chị cũng không ảo tưởng. Nhưng mà bây giờ làm gì có ai phải đi vỡ đất, phải đi trồng rau, đúng không em? Cho nên là mọi người cảm thấy là cuộc sống quá dễ dàng. Rau thôi mà, ra chợ mua thôi mà. Quần áo thì ngày xưa ăn no mặc ấm, còn bây giờ là gì? Là ngon mặc đẹp, và là đẹp không phải những là đẹp mà còn là đẹp hơn người ta, đẹp còn hàng hiệu. Còn ngày xưa hàng hiệu là hàng thế nào có biết đâu. Chỉ có một cái áo lành lặn thôi đã là một cái điều rất là khó rồi. Thì đó, chị muốn nói đến cái yếu tố xã hội ra là như vậy. Nó ảnh hưởng, nó tác động rất là mạnh đến suy nghĩ của con người và cả một thế hệ. Thế còn bây giờ thì các gia đình đều khá giả, cho nên dẫn đến một cái việc là cha mẹ luôn luôn rất là chiều con cái, đẻ ít con. Ngày xưa thì một gia đình có khi đẻ đến 5-7 đứa, 8-9 đứa là chuyện bình thường. Thế nhưng mà bây giờ chỉ có một đứa thôi, hai đứa, cho nên dồn tất cả mọi yêu thương rồi của cải vật chất là dồn hết vào nó. Bạn không phải làm gì và bạn có tất cả mọi thứ thì bạn sẽ nghĩ rằng là tất cả những thứ đó nó ở trên trời nó rơi xuống, và bạn không bao giờ bạn biết rằng bố mẹ bạn vất vả như thế nào, cực khổ ra làm sao để có được những cái thứ đấy. Bạn chỉ biết có thôi. Thế cho nên bạn có cái rãnh xuất hiện, cái rãnh suy nghĩ nó xuất hiện, đó là mọi thứ đâu gì đâu, thậm chí bạn chẳng suy nghĩ gì luôn. Có cái gì đâu, tự nhiên nó có mà, thì bạn nghĩ rằng mọi thứ rất dễ. Cho nên là khi đi làm bạn cũng nghĩ rằng là cái việc mà một người sếp người ta đạt được ở cái vị trí của người ta ấy, nó rất dễ. Bạn nghĩ là mà vào bạn làm một năm là bạn phải ở cái chỗ đó rồi. Bạn không có ý thức, bạn không có kiến thức là để đi đến được cái chỗ đó, thì bạn cần phải đi qua bao nhiêu con đường, bạn cần phải vấp bao nhiêu cục sỏi, cục đá, bạn cần phải có bao nhiêu cái sẹo, bạn cần phải biêu đầu, mẻ chán bao nhiêu lần, bạn mới có thể đủ khả năng để bạn ở cái chỗ đó. Cũng giống như là để mà có thể làm được một người thuyền trưởng chẳng hạn, người ta sẽ phải trải qua bao nhiêu năm, phải có kinh nghiệm bao nhiêu giờ, người ta xử lý bao nhiêu thứ sóng gió trong cuộc đời rồi, thì người ta mới có thể cầm cái mái chèo để người ta làm thuyền trưởng được. Thì bạn hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đó, trải nghiệm đó, cho nên là mới có cái chữ là ảo tưởng, tức là bạn tưởng tượng và tưởng tượng ảo. Ảo tức là không thật, mà thật tức là trải nghiệm và tức là kinh nghiệm. Thế cho nên để bớt ảo tưởng thì chỉ có một cái cách là bạn phải thực chiến, bạn phải trải nghiệm để thật sự biêu đầu mẻ chán thì bạn mới giảm đi cái điều đó thôi.
Không biết làm thế nào để chúng ta có thể xác định được chính xác giá trị của bản thân mà không bị ảo tưởng?
Việc này này nó rất là khó nha. Bởi vì nếu mà bây giờ em hỏi và chị nói về mặt lý thuyết thì...
cho em hỏi là nó khó với người trẻ hay là khó với mọi người nói chung?
Nó khó với người trẻ có lẽ là khó hơn một tí, nhưng cũng không hẳn là như thế nha. Bởi vì chị cũng thấy rất nhiều người lớn tuổi mà bị ảo tưởng nha. Có những người bị ảo tưởng do tính cách. Tính cách của người ý là luôn luôn ảo tưởng là mình là một cái gì đó rất ghê gớm. Đặc biệt chị nhận ra là chị không muốn nói gì về người Việt Nam hay là như thế nào đâu, nhưng mà chị thấy người châu Á, nhưng mà đặc biệt là ở Việt Nam chị thấy rất nhiều người như thế luôn. Cái hào quang mà ảo tưởng mà mọi người xây nên xung quanh mình ấy, nó rất là lớn và rất nhiều người như vậy. Nhưng mà chị ở bên này chị thấy ít. Ở bên đây chị thấy con người họ thực tế hơn rất là nhiều. Ở Việt Nam thì chị nhận thấy nhiều hơn mà người lớn tuổi cũng có nữa. Nếu mà để trả lời câu hỏi của em là làm như nào để xác định cái giá trị bản thân của mình đúng mà mình không bị ảo tưởng thì nó không dễ. Bởi vì nếu mà chị nói về mặt lý thuyết, ngồi nói với nhau bây giờ ABCD, mình có thể Google nó ra liền à. Nhưng mà ví dụ nhá, chị nói những cái điều để mà mình hiểu được chính xác mình là ai thì mình cần nhìn nhận rất là chân thực về chính bản thân mình. Ok, đấy là một thứ lý thuyết. Nhưng mà câu hỏi là chân thực về bản thân mình là như nào? Tôi thấy tôi vậy rồi đó, tôi thấy tôi giỏi. Nếu mà mình để cho mình tự nhìn mình thấy mình giỏi thì nó rất là khó. Thì nó có một cái cách mình có thể mở lòng ra để mà mình nhờ người khác nhận xét về mình. Nhưng mà có mấy người chịu mở lòng ra ngồi im để nghe người khác ném đá, chịu nổi không? Đúng không? Tức là vô tình mà người khác người ta nói thật về mình là mình đã nổi điên lên rồi, chứ chưa nói gì đến chuyện mình chủ động nói rằng bây giờ các anh các chị có thể nói thật là các anh các chị nghĩ gì về em, đúng không? Bắt đầu người ta ngồi người ta ném đá, chịu nổi không? Đấy, đấy, về mặt lý thuyết rất ít và rất khó để mình có thể làm cái điều đó. Nhưng những điều người ta nói về mình ấy, đúng hết, chẳng có gì sai đâu. Chị hay nghe thấy mọi người hay dùng cái từ là bạn hiểu nhầm về tôi rồi. Thí dụ như nếu mà ai mà nghe người ta nói một cái điều gì đó, mình bị tổn thương, mình bị động chạm vào lòng tự trọng mình ấy, thì ngay lập tức mình nói người ta, em không phải vậy đâu, chị hiểu nhầm với em rồi. Cũng có thể là người ta hiểu nhầm mình thật, nhưng chị nói với em biết phần nhiều là không phải hiểu nhầm. Chị ví dụ, mọi người nói chị là Hiền ơi, tôi thấy bạn rất là lạnh lùng, thì ngay lập tức phản ứng của chị khi mà người ta nói cái từ lạnh lùng đấy là ý xấu, đúng không? Ví dụ là như vậy. Nghe là giống có một gáo nước dội vào đầu không? Ok, có phải rằng cái cảm giác của mình ngay cái lúc mà mình nghe người ta nói như thế là mình hiểu rằng người ta đang nhận xét không tốt về mình, và ngay lập tức là mình cảm giác dội. Thì thông thường cái phản ứng của mình là ôi không phải đâu, tôi không lạnh lùng đâu, bạn hiểu nhầm rồi đó. Nhưng không có cái chuyện gì nó là tự nhiên đấy. Cái lý do gì nó dẫn người ta đến cái việc là người ta có cái nhận xét đó? Rõ ràng người ta phải nhìn thấy ở mình có một cái gì đó, người ta phải nhận được một cái thông điệp gì đó, người ta thấy cái thái độ của mình như thế nào đó, người ta mới nói như vậy. Mà nếu mà một người nói, ok, mình còn có thể nghi ngờ, có thể là hiểu nhầm, nhưng hai người nói, ba người nói, không sai đâu. Vấn đề là mình có thật sự sẵn sàng để mình mở lòng, để mình nghe và mình chịu, ngồi mình ôm đầu để mà người ta ném đá không? Mà mình có chịu nhận ra rằng cái thể hiện đó của mình nó là thật đó. Mình thật sự không hòa đồng, chưa hòa đồng đủ thật đó. Mình có chịu làm được cái điều đó hay không? Thì cái điều đó nó rất là khó. Thế cho nên chị mới nói rằng cái việc mình thực hành, thật sự trải nghiệm cái điều đó, nó là quan trọng hơn là cái về vấn đề lý thuyết. để mà mình hiểu được cái giá trị thật của bản thân mình, mình không bị ảo tưởng, thì mình cần nhìn nhận rất chân thực với bản thân mình. Đó, chân thực người ta nói mình lạnh lùng, không hòa đồng đó, mình có chịu nhận đâu.
Hơi khó hiểu là em đi gặp nhiều người giống như kiểu họ bị khiêm tốn quá đà ấy. Cái sự khác biệt ranh giới nào giữa cái việc mà mình khiêm tốn và việc mà mình nhận xét một cách công tâm như chị nói đấy, có thể là họ lại đúng, cũng có thể họ nói sai, thì bằng cái tư duy của mình làm sao để mình có thể phân biệt được cái đấy?
Chị gặp cái đối tượng đó rất nhiều, và ở thời hiện tại, ở cái xã hội hiện nay, thì do cái tác động của xã hội, do cái sức ép của những cái thứ so sánh, của những cái thứ cạnh tranh mà lúc nãy chị có nói đó, thì nó tách con người ra làm hai nhóm rất là rõ, là một nhóm vô cùng tự ti và một nhóm là vô cùng tự tin. Tức là tất cả hai cái nhóm này nó đều bị lố. Khi mà bạn bị so sánh quá nhiều, bạn bị gia đình so sánh quá nhiều, thì hoặc cái người đó là cái người nội tâm, là cái người hướng nội, và cái người sinh ra chẳng may có một cái tính nhút nhát, thì người đó sẽ co lại, thu lại, và luôn luôn nhìn mọi người khác là người khác rất thành công, người khác rất xuất sắc, mình rất kém cỏi. Và những cái nhóm người đó, họ luôn luôn có một cái xu hướng là nhìn thấy toàn điểm mạnh ở những người khác, và khi nhìn vào mình toàn thấy điểm yếu. Với những cái nhóm người đó, càng ngày người ta càng thu mình lại, và người ta trở nên khiêm tốn quá mức, và người ta trở nên tự ti quá mức, và giết người ta như là một cái con ốc. Họ thu mình vào trong vỏ ốc, họ không nhìn thấy được mình mạnh cái gì, trong khi thật ra tất cả mọi người đều có điểm mạnh và có điểm yếu, nhưng mà mình cân bằng như thế nào giữa hai cái nhóm đó. Đó, đó là một nhóm nha. Còn nhóm kia ngược lại, khi cạnh tranh quá nhiều, thông tin quá nhiều, bị so sánh quá nhiều, thì cái tôi á, nó bị bùng phát, nó bị đẩy cái tôi ra, và cái tôi đó nó lớn một cách quá mức, đến cái độ bạn ảo tưởng. Có nghĩa là đến cái độ mà bạn phải xây dựng cho bạn cái hào quang ở xung quanh bạn ấy, mà cái hào quang đấy không có luôn, bởi vì là khi cái tôi của bạn nó quá lớn, cái sĩ diện của bạn ấy nó cũng trở nên quá lớn. Và bạn luôn phải gồng lên, bạn phải tỏ ra là mình rất giỏi để mình bằng người ta, bạn phải tỏ ra là mình rất giàu để mình bằng người ta. Mà sự thật là không phải vậy. Bạn không giàu đến cái độ bạn có thể bỏ ra cả đến mấy trăm triệu bạn mua một cái túi, bạn không giàu như thế. Nhưng mà bạn phải dành dụm khổ sở, bạn làm đủ mọi cách trên đời để bạn có được, bởi vì bạn tưởng rằng đó là giá trị của con người bạn. Đó, bạn có giàu thật đâu. Và tất cả những chuyện đó nó đều là giả hết, nó đều là ảo hết, là bởi vì bạn cần phải chứng minh với người ta. Còn nếu không á, bạn lại quay ngược lại, bạn tự ti, bạn co mình lại, bạn thấy mình chẳng bằng ai cả. Ai mời đi đám cưới bạn không dám đi luôn, bởi vì bạn không có được một cái túi LV thì bạn không dám đi đám cưới luôn. Đó, thì cái thời bây giờ đó, nó khó, nó rất khó để mà cân bằng, và rất khó để có một cái nhóm người cân bằng ở giữa. Nếu mà nói là không có là không đúng nha, có chứ không phải không, nhưng mà rất là ít, và số đông là hoặc là thuộc về cái nhóm người như em nói á, là khiêm tốn một cách quá mức, sợ sệt, tự ti một cách quá mức, và một nhóm người ảo tưởng quá mức.
Ví dụ như nếu như mà đặt trong hoàn cảnh của một người mà họ là một người quản lý trẻ ở trong một nhóm, làm thế nào để họ có thể đối xử, ứng xử với nhân viên để tỏ ra là mình công nhận cái tài năng của người ta, nhưng mà vẫn đồng thời cho người ta biết được năng lực đó, công việc, kết quả đó mà người ta đang làm ấy có thể tốt hơn.
Đối với một người quản lý, cái việc quan trọng mà bạn cần phải làm đó là việc bạn đối diện và bạn điều khiển con người, chứ không hẳn chỉ là cái phần công việc mà bạn làm. Khi mà mình bắt đầu vào một cái công việc ở một cái vị trí thấp nhất, thì có phải là 100% thời gian mình dành cho công việc. Chị ví dụ như cái lúc mà chị làm ở cái vị trí thấp nhất trong công ty quảng cáo chẳng hạn, thời gian 100% là chị phải viết báo cáo này, chị phải làm báo giá này, chị phải viết minute of meeting của cuộc họp này, chị làm tất cả mọi thứ. Chị không cần phải quan tâm gì đến chuyện chị cư xử với con người như thế nào, hay là chị chỉ huy đội nhóm ra sao, chị làm gì có ai. Nhưng mà khi mà chị được lên một bậc, ở dưới chị có một người, thì có phải là khoảng độ 80%, 90% công việc, còn 10% hay 20% còn lại là chị bắt đầu, chị phải chi phí ra để mà chị học cách đối nhân xử thế, chị học cách điều khiển con người đó. Và khi mà mình lên hơn nữa, khi mình lên làm quản lý rồi, manager chẳng hạn, ở dưới mình bắt đầu sẽ có một nhóm 3 người, 4 người, 5 người. Mình bắt đầu bớt đi những cái công việc về chuyên môn mà ngày xưa mình phải làm tất cả, bởi vì lúc đấy là cái bạn mà ở vị trí thấp nhất ấy, bạn ấy sẽ phải làm, thì mình sẽ có thời gian để mà mình dành ra. Và lúc này cái việc mà bạn phải chú tâm đến chuyện bạn học cách bạn đối nhân xử thế, học cách bạn chỉ huy con người là một cái việc cực kỳ quan trọng để nó quyết định cái việc là bạn đi lên được hay không, và bạn có trở thành người quản lý giỏi hay không. Thì hầu hết bây giờ với các bạn quản lý trẻ thì nó có vấn đề. Đương nhiên rồi, cái lúc mà chị trẻ chị cũng có vấn đề.
Động người trẻ ai có vấn đề.
Đúng rồi, người trẻ ai cũng có vấn đề hết, chứ không riêng gì các bạn. Cứ nói từ nãy giờ, cứ nói các bạn, cổ thân các bạn Gen Z bây giờ đang ngồi nghe đúng không? Các bạn lại thấy nhột. Thì chị chỉ muốn nói một cái điều đó là sẽ rất là bình thường nếu mà các bạn mắc những cái sai lầm, hoặc là các bạn cảm thấy là trong quá trình các bạn đang quản lý đội ngũ của mình nó rất là khó khăn. Điều là rất bình thường, bởi vì ai cũng như thế cả và ai cũng có va vấp cả. Quan trọng đó là mình luôn luôn cần phải chú ý vào bản thân mình, và mình chú ý rằng cái người cần hoàn thiện hơn là mình chứ không phải chỉ là các bạn. Bởi vì khi mà các bạn lên đến vị trí quản lý rồi thì hầu hết mọi người, ít khi mà mọi người nghĩ rằng mình cần phải chú ý cái chuyện là mình improve bản thân mình, mình hoàn thiện bản thân mình. Hôm nọ ở trong một cuộc nói chuyện khác, các bạn cũng có hỏi chị một câu có liên quan đến cái phần này, thì chị thấy rằng là hầu hết chị trả lời cái ý như thế, tức là hầu hết mọi người đều muốn thay đổi người khác chứ không thay đổi mình. Các bạn có nói rằng nếu mà cho chị quay trở về tuổi 20-30 thì những cái việc mà chị thay đổi sẽ là cái gì? Chị nói ngay, chị sẽ dành toàn bộ thời gian chị thay đổi bản thân chị chứ không phải thay đổi ai khác. Bởi vì rằng chị đã đi qua một cái quãng thời gian bị sai lầm, có nghĩa là chị luôn luôn bức bối bởi vì tại sao người khác không thay đổi. Càng ngày mình nhận ra và mình hiểu ra và mình ngộ ra rằng là chẳng có ai thay đổi cả. Mọi người như thế nào, mọi người vẫn y như thế. Và người ta sẽ không thay đổi khi mình muốn người ta thay đổi. Mà người ta chỉ thay đổi nếu người ta muốn người ta thay đổi thôi.
Đúng không?
Xung quanh mình có bao nhiêu người? Nội công ty mình thôi đã mấy chục người rồi. Nhưng mà ai mình cũng thấy có vấn đề đó. Mình nhìn thằng A có vấn đề, con B có vấn đề, ông sếp này có vấn đề, bà sếp kia có vấn đề, đúng không anh?
Nhưng mà đây, nếu như mà mình thay đổi như chị nói thì làm thế nào để không bị mất chất? Nếu mà mình cứ thay đổi như vậy thì lập trường của mình, nó quan điểm của mình nó có bị lung lay theo không?
À, em đừng hiểu nhầm cái chuyện thay đổi có nghĩa là mình biến thành người khác nha. Mình là mình. Mình sẽ giữ lại những cái gì nó là phẩm chất của con người mình thì mình vẫn phải giữ. Mình phải giữ nếu đó là lập trường, quan điểm của mình. Nó rất là khó ở chỗ là gì? Mình cần phải thay đổi nhưng mình lại cần phải giữ. Vậy thì mình giữ cái gì và mình thay đổi cái gì? Có những người đứng ở cái nhóm người á, vô cùng khiêm tốn, vô cùng tự ti á, như lúc nãy em nói đó, thì đó lại là một cái nhóm người là luôn luôn làm những điều người khác mong muốn. Bố mẹ mong muốn cái gì đều cố gắng đáp ứng và luôn luôn thấy mình không đủ giỏi, luôn luôn bắt chước, luôn luôn nhắc lại những điều mà người khác làm và nhìn thành công của người khác là thứ mà mình cần phải vươn tới. Nhưng mà mình hoàn toàn có khả năng đó. Nhưng mà mọi người có bao giờ nói chuyện với bản thân mình, có hiểu rằng là mình là ai, mình sinh ra có những năng khiếu gì, mình có đam mê gì, mình có sở thích gì, mình có khả năng gì? Bạn có biết không? Bởi vì thời gian bạn đã dành quá nhiều để nhìn ra bên ngoài, để bạn so sánh, để bạn mong ước. Bạn bỏ quá nhiều công sức thời gian để bạn nhìn thử xem là cái người đấy người ta làm được cái gì, người ta thành công gì, người ta kiếm được bao tiền, đúng không? Thì lúc đó bạn rất là ít thời gian để mà bạn soi dọi vào bản thân mình. Với những cái nhóm người này thì lại cần phải học cái cách nhìn vào điểm mạnh của bản thân mình. Thì đây là một cái bài học chị nghĩ là tất cả mọi người đều có thể áp dụng được. Đối với những người đã bị tự ti và đã bị khiêm tốn rồi á, các bạn cần phải học cái cách là hỏi bản thân mình là điểm mạnh của mình là gì. Bạn phải viết ra được, phải gạch đầu dòng ra được ít nhất 5 điểm mạnh. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn gạch 3 cái gạch đầu dòng đầu tiên nó khá là dễ dàng. Nhưng bắt đầu đến cái thứ 4 bạn bắt đầu cảm thấy khó. Bởi vì bạn phải nghĩ đến cái thứ 5 bạn sẽ thấy khó hơn. Đến cái thứ 6 thì càng khó nữa. Nhưng bạn phải viết được ra thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy rằng à, mình cũng có điểm mạnh. Và cái điểm mạnh của mình ấy, nó có thể rằng không phải điểm mạnh của người khác. Mình đang nhìn vào một con người khác để mà mình phấn đấu và mình so sánh, mình thấy sao cái người đấy người ta giỏi thế. Nhưng mà mình đâu biết rằng là người ta có thể không có cái điểm mạnh mà mình đang có, hoặc là có thể người ta có những cái điểm đó nó không mạnh bằng mình. Thì đó là cái cách cái nhóm tự ti và khiêm tốn nó có thể bắt đầu để nghĩ đến chuyện nói chuyện với nội tâm của mình và mạnh hơn với nội tâm của mình. Còn cái nhóm ngược lại là cái nhóm vô cùng ảo tưởng, vô cùng tự tin kia thì khó hơn. Bởi vì khi mà người ta đã nằm trong một cái nhóm mà người ta luôn luôn nghĩ rằng mình giỏi rồi á, thì rất khó để họ mở lòng ra. Cái nhóm tự ti ấy, dễ mở lòng ra hơn là cái nhóm ảo tưởng, là cái nhóm quá tự tin. Bởi vì khi người ta đã tự tin rồi ấy, thì người ta nghĩ rằng là người ta giỏi tất cả mọi thứ. Ngay lập tức cái não của người ta đóng lại. Em hình dung ra nhé, nếu mà cái não của mình ấy, nó như là một cái bình. Khi mà em muốn một cái gì đó mới, khi em muốn một cái kiến thức mới, một cái thông tin mới vào, thì nó phải có một cái chỗ, nó phải ít nhất là có cái vòi, nó có cái lỗ để mà em rót, em bỏ những cái kiến thức cũ ra, thì em mới có chỗ để em đổ thêm nước vào chứ. Nhưng mà người ta biết bùng toàn bộ, người ta bảo người ta biết hết rồi. Có nghĩa là mọi thứ, cái gì nó đã ở trong đầu là nó cố định ở đó. Thì đối với những cái đối tượng này thường là người ta có một cái fixed mindset, có nghĩa là người ta có một tư duy cố định, hay là nói một cách khác là tư duy bảo thủ. Cái gì họ đã lựa chọn, họ chọn lọc, họ cho vào trong não của họ đó, thì nó ở đó. Họ không nghĩ rằng nó có thể thêm hơn nữa, nó có thể phát triển hơn nữa. Thì đối với những người này phải làm như thế nào để cho người ta hiểu được rằng cái chuyện mở cái bình nó ra là cái chuyện đầu tiên cần phải làm nếu bạn muốn phát triển.
Ở công sở mà có cái nhóm lợi ích ấy, thì nếu là chị sẽ thay đổi hoặc là cách chị thay đổi như thế nào?
Khó lắm.
Khó với cần coach.
Chị sẽ không thể nào thay đổi được nếu mà họ không muốn thay đổi. Và nhất là đây là một cái nhóm nữa, mà hơn nữa lại là lợi ích thì nó càng kinh khủng. Đây là một cái việc nó không dễ dàng gì, và chị nghĩ rằng là hầu hết là mình không làm gì được cả.
Phải chọn phe đúng không?
Mình có quyền lựa chọn con đường đi của mình mà. Nếu mà em lựa chọn ở lại một nơi mà em thấy nó có rất nhiều phe phái, nhóm lợi ích nó rất rõ ràng, nếu mà mình không biến thành cái người cũng lợi ích như thế thì mình chết. Thì hoặc là mình chọn là mình chết, hai là mình chọn là mình sẽ cũng trở thành một cái người lợi ích như thế nếu mà có thể. Còn nếu mà mình không thể, bây giờ lựa chọn của em là gì?
Thì đấy, em vừa nói với chị là nếu mà ví dụ mình chọn đi theo cái nhóm lợi ích như vậy thì nó là biến chất rồi đúng không?
Đúng rồi. Cái thay đổi chúng ta đang nói chuyện với nhau ấy, nó không phải là cái thay đổi về biến chất. Nó vẫn là thay đổi về chất, nhưng mà một đằng là thay đổi về cánh tả, một đằng là thay đổi về cánh hữu. Thì chúng mình đang nói chuyện với nhau ở câu chuyện là làm như thế nào để mà mình phải thay đổi về chất lượng của con người mình. Còn bây giờ nếu mà mình nói về hiện tượng của xã hội, đó là những cái nhóm phe phái lợi ích, thì chị nghĩ nó là một cái đề tài khác. Và nó sẽ rất là khó, bởi vì khi mà mình nói đến chữ lợi ích ở đây là gì? Lợi ích ở đây có nghĩa là lợi ích vật chất, quyền lợi thuộc cá nhân. Thì lúc này mình buộc phải học cách vững vàng. Còn nếu mà mình không vững vàng trong đó là mình chết. Đâu có phải là trên đời là tất cả mọi môi trường, tất cả mọi tổ chức nó đều như thế đâu.
Em chỉ hỏi cách để nếu mà em chẳng may rơi vào cái nhóm đấy thì em còn biết được em xử lý.
Thì em sẽ hỏi mình cái câu hỏi: bây giờ mình sẽ làm gì ở trong tổ chức này? Nếu mà bây giờ nhìn thử xem xung quanh mình những con người khác có ai ấy, họ không phải ở trong cái nhóm đấy không? Mình có thể cộng tác với những người còn lại để làm nên được cái gì, đúng không? Mình đã thử làm chưa? Mình đã hết sức chưa? Rồi mình nhìn thử đi, đường dây, rồi thì đường lối, đúng không? Của cái nơi này nó có phù hợp với mình hay không? Liệu là nếu mà mình cố gắng hết sức lực của mình có làm nên được chuyện gì không? Nếu không làm nên được chuyện gì, mình sẽ làm gì? Mình sẽ ở lại hay mình sẽ lại ra đi? Ra đi thì mình sẽ lại tìm đến những tổ chức nào? Tiêu chí của mình là gì? Đó, mình sẽ phải hỏi mình rất là nhiều những câu hỏi. Và khi mà mình trả lời được tất những cái câu hỏi đó, chị tin là mình sẽ tìm ra được đường đi. Chị cũng không nói với em rằng cứ gặp khó khăn là mình chạy. Bởi vì khó khăn ấy, ở đâu nó cũng có. Gạch đá ở đâu nó có, không phải ở đâu có hoa thơm cỏ lạ. Trên con đường mình đi thì mình cũng đã kịp đụng đầu với rất nhiều sỏi đá rồi, thì mình cũng phải học cái cách mà mình đối phó, đối diện với những cái thử thách, cái khó khăn đó. Mình cũng phải học cách tìm hiểu về con người, mình đối nhân xử thế như thế nào, hay là mình nhìn nhận về con người. Mình cũng phải khá lên, mình cũng phải khác đi, thì mình cũng phải khôn dần lên chứ, đúng không? Trên con đường mình đi, tự khắc mình sẽ lớn lên.
Tuy nhiên cái mà em cũng có thể nói là một cái lo lắng, liệu là trong cái quá trình mình khôn lên đó thì nhiều khi em cứ nghĩ lại mình của ngày xưa ấy, mình lại tự soi chiếu mình của ngày nay. Có những cái thứ khác tích cực, cũng có cái thứ khác mà mình không muốn nó xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Nhưng em vẫn nói với các khách mời ấy, là sự ngây ngô và ngây thơ ấy, kiểu vậy. Còn là nói đau to buồn lớn hơn nữa thì là sự lương thiện của một con người, sự tuần kết nó đã bị chấm bi một vài cái họa tiết.
Ok, thì cái này ấy, nó lại lệ thuộc vào cái giá trị sống của mỗi người nha. Nhưng mà nếu mà em thật sự muốn, và cái điều mong muốn và cái điều ưu tiên của em nó phải là một môi trường lương thiện ấy. Nếu mà em thật sự muốn điều đấy, em có thể tìm được điều đấy. 100% nó lương thiện và trong sạch nó cũng khó, nhưng mà cái môi trường đủ để mà đáp ứng em, chị nghĩ cũng có. Chỉ có vấn đề là mình có đặt cái giá trị sống của mình nó là cái điều lương thiện đấy hay không. Thế còn nếu mà mình rơi vào một cái nơi cái giá trị sống của những người ở đó nó không phải là ở chỗ lương thiện, mà giá trị sống nó là tiền, chị ví dụ như vậy chẳng hạn, thì nó lại là khác. Nó cũng không sai nha. Nó chỉ là cái quan điểm khác nhau về cuộc sống thôi, mà cách để mà mình làm sao để mình làm ra đồng tiền ấy nó mới có thể sai, nó mới là cái điều mình đáng nói. Cho nên khi mà nói là giá trị sống á, có những người là chọn đồng tiền là giá trị sống này, có những người chọn chuyện lương thiện là giá trị sống này, cho đi là giá trị sống, cả đời người ta chỉ làm từ thiện. Rất nhiều người như thế, người ta về người ta ăn cơm, ăn cháo, ăn như thế nào cũng được, miễn là người ta sống ở trên đời, người ta cảm thấy là đầu tiên cái việc mà mình được sinh ra để làm gì là để sống, và họ đã đang sống rồi, vậy là đủ. Và họ dành thời gian để họ đi giúp người khác đó. Có rất nhiều người, người ta đặt những cái giá trị sống của bản thân mình nó khác nhau. Thế thì tùy thuộc vào cái việc em xác định cái giá trị sống của em là gì, và em thật sự muốn nó, em thật sự chú tâm vào việc đi tìm nó, thậm chí em chấp nhận đánh đổi để em có thể tìm được nó, em sẽ tìm được. Chỉ ví dụ như chị đang biết rằng là em đang sống ở Hà Nội đúng không?
Đúng rồi.
Thế thì nếu mà em tìm ở Hà Nội không thấy, em sẵn sàng đánh đổi em đi một cái vùng khác. Thế đánh đổi nó phải mở rộng nha. nó tùy thuộc vào cái chuyện em muốn cái chuyện đó đến đâu, đúng không? Em ưu tiên nó đến như thế nào. Nếu mà đến cái mức mà em không thể nào em chịu được, em phải tìm ra được nó bằng bất cứ giá nào, thì lúc đấy tự nhiên em sẽ mở rộng cái suy nghĩ, tầm nhìn của em ra, cái phạm vi hoạt động của em ra, em sẽ tìm thấy.
Chắc là em sẽ phải sau cái podcast này nói chuyện thêm một chị dài dài.
Chị rất là vui nếu mà được nói chuyện thêm, nó có ích cho em, cũng như là nếu mà có một cái bạn khán giả nào mà nghe mà bạn ấy muốn nghe tiếp và nó có lợi ích cho bạn, hoặc là bạn ấy mở ra được một cái gì đó, thì chị rất là vui, chị luôn luôn sẵn lòng.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Nhân nhắc đến cái sự thay đổi mà chị em mình vừa bàn ấy, có một cái em quen được một người làm ở trong Amazon chia sẻ với em, đấy là ở cái môi trường đó, một trong những điều mà chị thấy thú vị nhất đấy là nó cho những cái nhân sự khả năng thay đổi. Thì chị thấy là nếu như mà mình làm việc ở trong một cái môi trường mà nó không cho mình cái khả năng thay đổi, nó có phải là vấn đề quá là lớn với một cái người mà có thể nói là có nhiều cái hoài bão và tham vọng như một số người trẻ hiện nay?
Chị không biết là cái người nói với em cô đấy có phải chị Trang không?
Vâng.
Ok.
Vâng, Trang Trần.
Đúng rồi. Ok. Chị nghĩ là cái câu hỏi của em á, khi mình làm việc ở trong một môi trường đúng không, mà họ không cho mình thay đổi, thì nó có phải là một vấn đề lớn hay không?
Không phải là thay đổi bản thân mình đâu nhé, mà là thay đổi những cái thứ mà đã tồn tại rồi.
À, thay đổi, em thay đổi hay là họ không cho, cái công ty đã thay đổi?
Tức là ví dụ như khi em vào một môi trường đi chẳng hạn, thì có những cái quy trình, cách thức làm việc nó quá cũ rồi mà mình muốn nâng cấp vào lên mới, nhưng mà không, họ bảo thế là tốt rồi, chỉ được làm theo cái đấy thôi, đừng có sáng tạo thêm cái gì cả.
Vậy bây giờ cho phép chị hỏi lại em, với em điều đó có quan trọng không?
Em nghĩ là quan trọng chị ạ.
Em đã có câu trả lời rồi đó.
Nhưng mà cái vấn đề là những cái công ty ở Việt Nam ấy, họ không thích cái điều đấy lắm ấy, thì phải chăng là em nên đi ra nước ngoài em? Thế là cái giải pháp nó sẽ là gì nếu như mà mình đã...
Chị không nghĩ rằng tất cả mọi công ty ở Việt Nam đều như thế. Mặc dù rất nhiều các công ty như thế, đặc biệt là ở miền Bắc.
Đúng rồi.
Ở miền Nam cũng có, nhưng ít hơn. Nếu mà những cái công ty được lãnh đạo bởi những người lớn tuổi, là những người già thế hệ trước, và những người có những cái đầu óc fix mindset là những người bảo thủ, thì nó là như thế. Và những công ty đó nó sẽ rất khó phát triển.
Yes.
Và nó thiên về cái hướng họ làm cái gì ở trong mình không biết, nhưng nó không thật sự là một công ty mở open để mà mình phát triển công ty. Mọi thứ nó không phải vì cái chung. Chị ví dụ như cái công ty của chị, cái tập đoàn của chị tự hào nó là một cái nơi mà mọi thứ thay đổi đều được welcome.
Wow.
Và bọn chị thay đổi liên tục, bởi vì nếu không thay đổi liên tục không thể nào tồn tại được và không thể nào phát triển được. Đó là điều chắc chắn. Nhất là ở thời đại bây giờ. Em có nghe đến chữ VUCA đúng không?
Em biết đó. Em nghĩ là cả họ cũng biết.
Ok, cả họ cũng biết. Một lần nữa lại nói đến chuyện từ cái chỗ mình biết về một kiến thức cho đến cái chuyện mà mình có thể thay đổi được. Nó là cả một thứ rất là khác. Nhưng chị tin rằng nếu mà họ là một công ty mà làm việc một cách chính thống nha, mà họ không thay đổi ấy, sẽ đến một ngày họ chết. Nó chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Bởi vì là bây giờ nó là cái thời đại biến động như thế, mà em tưởng tượng tất cả mọi thứ lệ thuộc vào kỹ thuật số. Chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đấy con COVID nó lại làm cho cả thế giới điêu đứng như thế. Có mơ như là trong phim, nhưng mà nó xảy ra. Và tất cả thế giới đều luống cuống, náo loạn lên khi mà con COVID nó xuất hiện. Không thể nào đủ thời gian để đối phó với nó. Nhưng sau đó chỉ có 3-4 tháng vaccine ra đời. Tất nhiên cái lúc đó thì nó rất là hỗn loạn và tranh cãi là vaccine này có đủ để tiêu chuẩn để mà tiêm hay không, ABCD. Tuy nhiên em thấy không, nếu mà nói về vaccine thì cái giai đoạn, cái thời gian để người ta làm nó sẽ không phải là 5 năm nữa, mà nó rút gọn lại rất rất nhiều lần, là phải thay đổi. Mình không thay đổi thì mình chết, đúng không?
Thật ra là cái phần em sẽ muốn nói rõ hơn là ý của mình. Tức là em đã có sự lựa chọn của mình rồi, lựa chọn là rời đi. Nhưng mà cái mà em muốn vẫn là hỏi băn khoăn đây là vậy thì mình cứ đi mãi hả? Tức là mình cứ đi mãi, mình nói là mình có thể thích nghi được với nó và mình nương theo nó được.
Em sẽ phải thích nghi và em sẽ phải nương.
Thì đấy là cái khó nhất mà em thấy mình.
Tại vì mọi thứ ở trên đời không thể nào tất cả mọi thứ theo ý mình được. Như lúc nãy chị có nói đến cái điều là ở đâu cũng có khó khăn hết. Tuy nhiên cái khó khăn đó mình có chấp nhận được bản chất của nó hay không thôi.
Em hiểu, nhưng mà làm được khó lắm chưa?
Yes, tất nhiên rồi, nó không có cái gì là dễ cả. Chị muốn nói rõ hơn về điều này cho em cũng như cho các bạn đang loay hoay, đang khó khăn. Rất nhiều người thì lại cứ khó khăn là chạy. Mình không thể chạy cả đời như vậy được. Vấn đề chị muốn nói là cái khó khăn đó nó là cái gì? Nếu mà khó khăn đó nó liên quan đến cái giá trị sống của em, em có thể đi. Ví dụ như chị vào một cái công ty mà chị thấy cái công ty đó nó cực kỳ là negative. Tất cả mọi người cực kỳ bè phái, hoạt động của công ty cực kỳ phi pháp, cực kỳ đấu đá nhau, cực kỳ lợi ích nhóm, chắc chắn chị đi. Bởi vì nó không phải là cái môi trường mà để chị có thể lớn lên ở trong một cái bầu không khí như thế và để chị phát huy. Với cái khó khăn đó, chị đi. Nhưng nếu mà chị tìm được một công ty mà cái giá trị của nó phù hợp với chị ví dụ như chị cảm thấy rằng mọi người welcome, đón nhận những cái ý kiến của chị, thì chị bắt đầu gặp những cái khó khăn khác, là những khó khăn đấu tranh với con người. Trong công ty nào cũng có những con người này, có những con người khác, có những người rất dễ dàng để người ta chào đón mình, nhưng lại có những con người, người ta đấu đá với mình. Bởi vì sao? Lợi ích mà. Ai đi làm mà chẳng muốn rằng là người ta phải lên, đúng không? Phải có những người người ta lên một cách rất là phe, một cách rất là vô tư, nhưng có những con người người ta lên bằng cách đạp người khác xuống, đúng không? Thì bắt đầu chị phải học cái cách chị không đạp ai cả, nhưng chị đừng để ai đạp chị. Tất cả những cái thứ chị đang nói chỉ là ví dụ thôi. Mà mình đừng để ai đạp mình bằng cách gì? Mình không phải là mình đạp lại người ta, mà là mình phải vững. Mình như một hòn đá tảng ấy. Nếu mà mình là một cục bột thì người ta đạp phẹt một cái thì nó tan, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình, nội tâm của mình, ở bên trong của mình vững vàng, không ai làm gì được chị cả, thì mình phải học cái cách để mà mình sống như vậy. Thế cho nên cái chuyện cân bằng giữa cái việc mình thay đổi hay mình không thay đổi, mình chạy đi hay mình không chạy đi, mình thích nghi hay là mình không thích nghi, nó luôn luôn là hai cái vế mà mình phải cân nhắc rằng cái gì nó phù hợp với cái giá trị sống của mình, với cái con người mình, với cái hướng thiện mà mình muốn, và mình lựa chọn. Mình vẫn phải thay đổi, nhưng mà cái gì mình cần thay đổi thì mình phải thay đổi. Nhưng cái gì nó là lập trường quan điểm của chị thì nó là lập trường quan điểm. Chị ví dụ như quan điểm của chị là chị không dung túng với cái sự lợi ích nhóm. Chị không thể dung túng được chuyện đó. Đó là lập trường của chị. Em hiểu không? Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cái chuyện đó và chị không bỏ qua được cái chuyện đó. Nếu mà chị không thể làm gì được với cái hệ thống của cái công ty đấy, nó không phải là cái nơi mà chị sinh ra và lớn lên, và chị không cống hiến cho cái nơi đó, và chị cống hiến người ta cũng không cần, thì chị cống hiến làm gì, đúng không? Mình sẽ có một nơi để mà mình cống hiến. Vấn đề nơi đó là nơi nào thôi. Có rất nhiều và muôn vàn những câu hỏi mình phải tập cái cách đặt ra cho mình để mà mình đi tìm. Nó là một trận chiến mà nó chưa bao giờ là dễ cả. Thế cho nên là cuối cùng thì trên con đường mình đi á, mình vẫn phải học cách thích nghi, mình phải học cách chấp nhận sự đa dạng của cái xã hội này, chấp nhận sự đa dạng của con người. Mình phải chấp nhận cái chuyện là mình phải thích nghi và mình phải hiểu được những cái sự đa dạng đó, những cái sự khấp khểnh đó, nó là tồn tại. Và mình quay ngược trở vào bản thân mình thì mình nói ok, bây giờ xã hội nó như thế đấy, bây giờ mình làm gì? Hoặc là mình sống hoặc là mình chết, mình chọn con đường nào?
Chắc là tí nữa em sẽ đặt câu hỏi cho ChatGPT để xem là nó có lưới được gì cho mình không.
ChatGPT nó cũng có một số là gợi ý. Tất nhiên là hầu hết chị thì chị thấy là gợi ý thì vô tri. Nhưng mà tại vì là với những lĩnh vực về con người á, nó hơi khó hơn. Chị nghĩ ChatGPT nó là thống kê, nó collect thông tin mà. Đó, và share lại cho mình. Thế cho nên là nó có nhiều thông tin hơn, nhưng mà mình có thể nhặt được một số thứ. Nó có ý cho mình chứ.
Vẫn là trong vai trò của coaching nhá, chị sẽ kỳ vọng khách hàng của mình ấy đặt câu hỏi cho chị như thế nào để chị có thể giải đáp được chính xác nhu cầu của họ.
À, chị là người đặt câu hỏi chứ không phải họ.
À ừ, đúng rồi. Ok, lúc đầu khi mà chị nói là thời điểm mà chị chuyển từ ngành quảng cáo sang coaching, chị có một cái gì đấy nó ở bên trong chị, đúng không? Nó gọi tên cái việc mà chị cần làm, nó có đồng nghĩa với từ linh hồn già không ấy, tức là biết trước tất cả, cảm nhận được những cái thứ đang xảy ra xung quanh mình. Chứ bây giờ chị nghĩ mình là một người có cái tư duy của thời gian không, mình không thể nào làm được cái ngành quảng cáo này mãi, mình sẽ phải chuyển sang một cái ngành khác.
Chị hoàn toàn không nghĩ gì vào thời gian đó, chị hoàn toàn bản năng. Chị hoàn toàn không biết trên đời có một cái nghề gọi là coach. Tất cả mọi thứ chị làm theo bản năng. Chị có một cái xu hướng, chị rất muốn là nói chuyện với mọi người, chị muốn giúp mọi người. Khi mà tất cả mọi người khó khăn ấy, thì họ cũng có một cái xu hướng là họ muốn tìm đến chị. Chị đã nói là có những bạn mà nghỉ công ty của chị từ rất rất lâu rồi và chuyển đi, xong bạn ấy bôn ba, bạn ấy lập công ty, xong bạn ấy lại fail, xong rồi bạn ấy lại lập công ty khác, rồi bạn đi làm. Và trên cả cái quá trình đó, bạn ấy luôn luôn tìm đến chị. Thì chị chỉ question, chị chỉ đặt câu hỏi là sao lúc mà mọi người vui á, mọi người không tìm đến mình, mà cứ lúc mọi người có chuyện là mọi người hay tìm đến mình. Mãi mãi về sau này thì chị mới bảo là nó phải có một cái gì đó, mọi người phải thấy được, có được một cái lợi ích gì đó khi mà mọi người gặp mình. hoặc là mọi người nhẹ lòng đi, hai là mọi người sẽ rõ ra một cái gì đấy, mọi người có một cái hướng đi gì đó, thì chị chỉ vô tình nó là như vậy thôi, chứ chưa bao giờ chị, hồi đấy chị làm là chị đặt tâm 100%, chứ chị không bao giờ chị nghĩ rằng là à chuẩn bị trước một cái nghề gì đấy để khi mình nghỉ cái ngành quảng cáo này. Chị không nghĩ như thế là bởi vì cái công ty đó nó là công ty của chị mà. Chị không bao giờ chị nghĩ là chị rời bỏ nó cả. Đó, cho đến khi con chị nó có một chút vấn đề về tâm lý và nó nguy hiểm, nếu mà chị không quyết định là chị bỏ, chị dành thời gian còn lại của cuộc đời chị cho nó. Bây giờ thì chị càng tin chắc rằng là sẽ có một lúc chị ân hận, nếu mà lúc đấy thì chị không bỏ.
Tức là khởi phát có khi là từ con của mình đúng không?
Đúng rồi, với trường hợp của chị thì nó là vậy. Chị không muốn là chị ân hận vì một nửa quãng đời đầu tiên là chị đã dành tất cả thời gian cho công việc của mình rồi. Và đến một cái thời điểm đủ rồi, chị nghĩ là nếu mà tiền mà hơn nữa thì tốt thôi, nhưng mà không để làm gì cả. Nhưng nếu mà chị có tiền thôi mà cái vế bên kia của chị mà nó bị hụt, bị thiếu ấy, thì cuối cùng ấy, núi tiền cũng không để làm gì hết. Mình biết thế nào là đủ, mình dừng lại. Tiền mình cũng vừa đủ, mình cũng đủ để lo cho con. Nhưng mà cái cân bằng để cho nó phát triển tốt đó, nó sẽ ý nghĩa hơn với chị rất là nhiều. Và cái quan trọng mình xác định được là cái mục tiêu của mình ấy, từng cái giai đoạn một ấy, nó là cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Nó dẫn đến cái chuyện là mình có thể quyết định được, mình dứt được.
Nhưng mà đến bây giờ công việc này của chị là việc với con người, chị có coi nó là cái sứ mệnh của cuộc đời mình không?
Chị nghĩ nó là sứ mệnh đấy.
Là sau khi mà chị làm nó đúng không?
Đúng rồi. Chị nghĩ nó là sứ mệnh bởi vì thật ra ấy, chị thấy nó rất là thân quen, chị cũng chẳng thấy nó có gì xa lạ. Bởi vì ngày xưa chị cũng làm y hệt như thế, nhưng mà chị làm nó một cách bản năng hơn và không có kỹ thuật, bởi vì mình không được học hành tử tế. Chị nghĩ như thế nào chị làm như thế. Và chị có một cái hobby, một cái niềm vui ấy, khi mà chị nhìn thấy một người ấy, người ta phát triển, thì cái đó chị cảm nhận được rất lâu rồi. Nếu mà chị đi cùng một người từ điểm A, xong người ta tiến đến điểm B, người ta tiến đến điểm C, người ta càng ngày càng tiến lên, chị rất là vui. Thì chị phát hiện ra là mình rất là thích làm việc với con người. Chứ còn nếu mà nói về tâm linh hay là này kia cũng không có đâu. Không hẳn là như vậy.
Em cảm giác như chị kiểu bề trên dẫn dắt ấy.
À, đó, nó gọi là calling ấy, tức là nó là có một cái tiếng gọi gì đó ở bên trong thì chị không nói được. Bây giờ chị cũng không có nói rằng là chị mai mốt chị sẽ không làm thêm một cái nghề gì khác nữa để kiếm tiền. Chị không nói là như thế nhá. Nhưng mà cái mà liên quan đến con người và cái coach này á, chị nghĩ là chị sẽ luôn luôn làm á. Chị nghĩ rằng là việc này rất là tốt, bởi vì rằng là coaching ấy nó rất là giúp cho bạn, kể cả là bạn học xong bạn không làm nghề coach mà bạn chỉ quay về bạn làm cái người rất là bình thường, thì những cái kiến thức về coach nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong chuyện bạn nhìn nhận con người, trong chuyện bạn giúp đỡ đội ngũ của bạn. Nó sẽ có những cái cách nó rất là khác và nó làm cho chính bản thân mình ấy nó thay đổi dễ dàng hơn. Những cái người mà hay cho là mình đúng, những cái con người mà cái tôi lớn, cái thể diện lớn ấy, chị nghĩ đi học coach rất là tốt, người ta sẽ đầm lại.
Thế nhân chị nhắc đến chết chóc với cả cũng gần cuối tập podcast này rồi, thì em cũng có một câu hỏi nó gần cuối với chị thôi. Nên nếu như một ngày trái đất tận thế, thì nếu mà cho chị được lựa chọn để lại một thứ kiểu như là cái hy vọng cuối cùng cho loài người thế sau, chị sẽ để lại cái gì?
Khó nhở. Chị sẽ nghĩ là một cái câu mà chị muốn nói với tất cả mọi người, đó là làm cái gì mà làm bạn nhất. Bạn thích làm cái gì nhất, bạn ước mơ làm cái gì nhất, bạn muốn làm cái gì nhất, làm điều đó. Tại sao chị nói điều đó? Bởi vì chị gặp rất nhiều khách hàng, các bạn sống vì người khác, các bạn bị lệ thuộc bởi ước muốn của người khác rất nhiều, mà các bạn quên luôn là mình muốn cái gì, quên luôn bản thân mình là ai. Thì chị gặp rất là nhiều các khách hàng ở cái đối tượng đó. Chị đã gặp một bạn, bạn ấy làm marketing 10 năm, và khi bạn ấy gặp chị thì bạn ấy rất đau khổ, và đi làm đối với bạn là một cực hình. Lý do là bạn ấy sinh ra trong một gia đình làm marketing. Từ nhỏ bố bạn làm marketing, mẹ bạn làm marketing, cái vòng tròn bạn bè của bố mẹ bạn ấy cũng là dân marketing. Bạn ấy nghĩ rằng đương nhiên bạn phải làm marketing, và bạn ấy không hề biết rằng bạn là một con người khác. Bạn cực kỳ bất hạnh. Và sau khi gặp chị vài lần thì em biết bây giờ bạn học cái gì không? Bạn đi học diễn xuất. Và bạn cực kỳ happy. Khi mà chị hỏi bạn ấy câu hỏi là nếu mà bây giờ cho em làm một việc thì việc gì làm em vui nhất? Đầu tiên bạn không nhớ ra, bạn bảo lâu lắm rồi em không biết vui là cái gì. Nhưng mà nếu mà khi bạn ấy hồi lại quá khứ thì bạn ấy bảo là cái việc bạn luôn luôn làm hồi nhỏ đó là đứng ở trước gương và tập diễn kịch, tập diễn xuất. Và từ năm cấp 1, cấp 2 thì bạn luôn luôn ở trong đội kịch trong trường. Và bạn ấy vô cùng hạnh phúc nếu bạn được làm cái điều đó. Và cuối cùng thì bạn ý rất và bạn ý đi học một cái gì đó về diễn xuất, về nghệ thuật. Để bạn ý quyết tâm và bạn ấy quyết bạn được làm cái gì đó bạn ấy thích. Thì chị cũng không biết về sau á, cái bạn đó bạn ấy có kiếm sống được bằng cái nghề diễn xuất hay không. Bởi vì là cái nghề đó nó cũng rất là cạnh tranh chứ không phải không. Tuy nhiên chị thấy rằng ít nhất bạn ấy được sống một khoảng thời gian, một cái quãng đời bạn học, bạn được làm những cái điều mà bạn thích. Và chị nghĩ là nếu mà mình được làm cái điều mình ấp ủ như vậy, chắc là có chết á, mình cũng nhắm mắt trái đất có tận thế cũng được.
Dạ vâng, và cuối cùng thì em rất mong được gặp lại chị trong tương lai gần, bởi vì bây giờ thời lượng chương trình cũng hơi bị dài quá rồi. Thì em rất cảm ơn chị vì đã rất là kiên nhẫn để lắng nghe những cái câu hỏi và trả lời em một cách nó cụ thể nhất hết sức có thể.
Ok, không sao, với chị mọi thứ đều rất bình thường và chị luôn kiên nhẫn. Cái nghề của chị là buộc phải kiên nhẫn ngồi nghe khách hàng nói chuyện, chị nghe công việc và chị hỏi câu hỏi thôi. Cho nên là chuyện đấy rất là bình thường. Và cái chuyện chị chia sẻ với các bạn trẻ ở Việt Nam, với các bạn trẻ của các trường học cũng như là rất là nhiều những công ty thì cũng là chuyện rất là bình thường, không có cái gì phải kiên nhẫn cả. Rất là cảm ơn Nam đã cho chị, ít nhất là cũng có, chị hy vọng là cũng có một số bạn nghe cái podcast này của mình, và chị cũng mong là những chia sẻ của mình có thể là nó phù hợp với người này, nó không phù hợp với người kia. Nhưng mà thôi, chị cũng mong là có những thông tin nó giúp được cho bạn này một ít, giúp được cho bạn kia một ít, mở ra cái gì đó mới cho các bạn và giúp ích được cho mọi người là chị thấy rất là vui rồi.
Dạ vâng, mình cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Ok rồi, thế mình kết thúc nhá. Cảm ơn Nam, chào Nam, chào tất cả mọi người.
Nhưng mà lát nữa chị nói chậm thôi nhé, tại vì nếu mà dùng loa ngoài tiếng nó sẽ bị nuốt.
À thế hả, ok, chị sẽ cố gắng, bởi vì bản thân chị lại là người nói hơi nhanh một chút, nhưng mà không sao.
Ok ạ, xong rồi ạ. Ờ, chị thấy tập hoa thế nào?
Ừ thì chị thấy cũng bình thường, tự nhiên.
Em nhìn thấy cái pha chị nốt mà thấy chi tiết quá chị ạ.
À, cũng chả chi tiết gì mấy đâu, kệ nó. Tại vì chị rảnh mà, nên chị ngồi chị cứ hệ thống lại một tí mà, chứ còn cũng không ra đâu.
Nó có khó khăn với chị không? Em cảm thấy như chị hơi có một số đặc phải gồng lên.
Chị không khó khăn gì, nhưng có một số câu hỏi á, em hỏi nó không được rõ ràng. Em hiểu không? Cái này nó là một nghệ thuật. Cái này chia sẻ với em thôi. Có nghĩa là khi làm coach á, khi mà mình người coach đặt câu hỏi á, mình chỉ đặt một câu hỏi.
Em cảm ơn chị. Này đúng là cái mà em đang cố để sửa đấy.
Những cái câu hỏi mà em đã đặt ra đây rồi thì là nó ok. Nhưng mà những cái câu hỏi khi mà em nghe chị, xong là em bắt cái ý của chị để mà em đặt lại câu hỏi, thì chị hiểu là cái đó nó khó.
Nhiều khi nghe câu trả lời của khách hay quá thôi, mình có một đống thứ cần hỏi.
Cho nên là chị đã nói em đi học coach rất là hay là vậy đó. Là cái việc đầu tiên đó, là chị không biết coach ở Việt Nam là họ dạy như nào nhá, chị không biết à, nhưng đúng là cái coach là cái thời gian mà chị học cách lắng nghe người khác và học cách nhận những cái gì khác người ta đang nói ra để đặt lại câu hỏi. Cái đó là cả một kỹ thuật.
À chị xin nói bao nhiêu em quên chưa hỏi.
Chị sinh năm, chị nghĩ là rất là già đó. Chị sinh năm 71, chị nghĩ là với rất nhiều bạn chị là cô rồi đấy. Với em cũng có thể là như thế.
Yeah. Ồ, nhưng mà em không nghĩ chị 71 đâu.
Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế. Mọi người gặp chị ở ngoài, đi nói chuyện ở ngoài, mọi người còn đoán chị hơn 40 tuổi không ạ?
Nhưng mà làm ngành quảng cáo thì đúng không, nhìn ai cũng trẻ.
Thế hả? Ừ, có thể cái tính chất của cái ngành đấy nó làm cho mình năng động hơn.
Ghê đấy, chắc là em xin phép dừng ở đây, không phải giờ đến giờ chơi của chị rồi đúng không?
Ừ, sáng giờ cũng chưa ăn gì, dậy cũng chưa ăn gì hết.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp bài chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bài chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng bài chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ bài chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bài chấm off.